để cho Hương Long xin trân trọng để chào tất cả các quý vị đã có mặt tại buổi thuyết pháp thường niên vào ngày 13 tháng 6 và xin gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và chúc quý vị được an lành hạnh phúc. Buổi nói chuyện hôm nay tôi muốn truyền tải đến với quý vị những câu hỏi, những niềm trăn trở, những nỗi băn khoăn của tất cả mọi người chúng ta. Không ai ở đây là không có, kể cả những người theo đạo Phật, những người theo Thiên Chúa giáo, những người theo đạo Hồi, đạo Hindu hay vân vân và vân vân, bất kỳ một tôn giáo tín ngưỡng nào, chúng ta cũng đều có một câu trăn trở giống nhau, đó là đằng sau cuộc sống, tức là khi chúng ta đã chết rồi thì sau cái chết là cái gì, những người đã chết đi rồi thì tồn tại như thế nào, và chúng ta làm điều gì tốt cho người đã khuất, làm như thế nào cho đúng, làm như thế nào để tránh lãng phí, và làm như thế nào để vừa báo hiếu được ông bà cha mẹ nhưng cũng vừa giáo dục được các thế hệ con cháu sau này. Đấy là những điều mà hôm nay tôi muốn truyền tải đến các quý vị. Và hôm nay tiến sĩ Đại Đức Thích Nhật Từ là người đã đi học Pháp ở rất nhiều nơi, và thầy cũng đã mang tâm từ bi, phát tâm bồ đề để đi làm sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp từ rất nhiều năm nay. Và chắc chúng ta ở đây cũng không ít người là không biết thầy vừa rồi là một trong những thành viên của ban tổ chức Vê Sắc và đã làm nên một Vê Sắc thành công rực rỡ ở tại Việt Nam. Và hôm nay thầy cũng sẽ đến với chúng ta để chúng ta hiểu thêm về đạo Phật và chúng ta hiểu thêm về thế giới tâm linh và đạo Phật. Nhiều người chúng ta vẫn còn những băn khoăn rằng tâm linh có phải là mê tín hay không, và đạo Phật và tâm linh thì có phải là một hay không. Thì hôm nay Phan Thị Bích Hằng và thầy Nguyễn Nhật Từ sẽ giải đáp cho quý vị những băn khoăn, những trăn trở đó. Tôi thì tham vọng thì nhiều lắm, nhưng tôi biết rằng trí tuệ của mình, kiến thức của mình, hiểu biết của mình có đủ để đáp ứng được những mong mỏi của quý vị hay không. Nên cũng xin chú ý với tất cả các quý vị khán giả, bởi vì chúng ta đã lên đây là tất cả những bạn bè thiện hữu tri thức. Chúng ta có điều gì băn khoăn trăn trở thì chúng ta có thể đặt câu hỏi sau khi tôi và tiến sĩ Thích Nhật Từ trình bày, thì có những điều băn khoăn gì các quý vị có thể đặt câu hỏi và chuyển lên đây. Những điều gì băn khoăn trăn trở về đạo Phật thì thầy sẽ là người giải đáp cho chúng ta, còn những điều gì về tâm linh thì tôi sẽ đem một chút kiến thức và hiểu biết nhỏ bé của mình để nhằm phần nào thỏa mãn được những băn khoăn trăn trở của tất cả các quý vị. Và xin tất cả các quý vị chúng ta, nếu có những câu hỏi thì các quý vị giơ tay sẽ có người chuyển micro đến để các quý vị nói, và ở trên này chúng tôi sẽ đáp ứng. Thời gian của chúng ta sẽ bắt đầu 4:30 là chúng ta bắt đầu, và thời gian chấm dứt của chúng ta là khoảng 6:00.
Ngày quan trọng với đời sống sau khi chết đối với những người thân, người thương nhất ở trong cuộc đời của mình. Đây là lần thứ hai chúng tôi có được cơ hội cùng chia sẻ những vấn đề mà tất cả những người còn sống quan tâm về những người đã chết, với nhà ngoại cảm hàng đầu của Việt Nam là Phan Thị Bích Hằng. Lần đầu tiên chúng tôi cùng chia sẻ đề tài này tại chùa Hoàng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh, nơi tổ chức các khóa tu về niệm Phật năm ngoái, và đây là lần thứ hai. Nhân chuyến đi thuyết pháp tại Hà Nội, Phật tử Thành có nhận ý được mời chúng tôi cùng tham dự cho buổi sinh hoạt tại nhà hàng Thiện Trai, rất là có ý nghĩa và có cái không khí rất là đông cũng như là chiều hôm nay. Có thể nói là trong thời gian mấy mươi năm trở lại đây đó, thì Việt Nam là nước có số lượng nhà ngoại cảm nhiều nhất thế giới trong lịch sử của nhân loại, và đó cũng là niềm vui. Riêng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có lẽ là không cần nói nhiều, tất cả chúng ta đã biết, chị đã tạo ra cái sự tái hội ngộ trong sa di tử Việt của trên 10.000 tình huống đối với nhiều cái người ở trong các vai trò vị trí xã hội khác nhau. Cuộc tái hòa hội đó đã làm cho rất nhiều người thân cảm thấy là an lòng sau nhiều năm mất tích người thân người thân của mình ở trong quá khứ. Và ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ lắng nghe sự chia sẻ rất là đặc biệt của chị về những nhân vật mà khi nói đến đó, có lẽ là tất cả là điều rất là quan tâm. Điểm thứ hai của việc mà chia sẻ về cái cảnh giới sau khi chết đó, nó không chỉ đơn thuần là nằm ở việc tái hồi ngộ, mà là các giá trị đạo đức, nhân văn và nhiều cái giá trị cao thượng khác nữa, nó cũng góp phần tạo nên đời sống hạnh phúc của tất cả chúng ta. Rồi bây giờ thì tất cả chúng ta cùng lắng nghe sự chia sẻ của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng.
Xin cảm ơn Đại Đức Thích Nhật Từ. Tôi vì sao tôi tổ chức buổi nói chuyện hôm nay lại vào đúng ngày 13 tháng 6 là vì ngày hôm nay cũng là kỷ niệm 19 năm ngày tôi bước vào thế giới của những nhà ngoại cảm đi làm về công tác tâm linh. Xin tất cả quý vị chúng ta cho một tràng vào tay để sự kỷ niệm. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 năm 1989 thì tôi chính thức bước vào sự nghiệp làm ngoại cảm tâm linh của mình bằng một cái việc làm hết sức thuyết phục đối với chính gia đình và dòng họ của mình. Đó là vào ngày 13 tháng 6 năm 1989, ngày dương lịch, thì tôi đã tìm thấy cụ tổ của mình sau rất nhiều năm thất lạc. Và đấy là bằng chứng hùng hồn để chứng minh cho gia đình, cho dòng họ và cho toàn dân làng khẳng định được khả năng của tôi. Và hôm nay tổ chức buổi nói chuyện như này cũng như là một sự tri ân. Tôi muốn tri ân trời Phật, tri ân các bậc thánh thần, các bậc tiền nhân đã giúp cho tôi có được khả năng. Khả năng này thì đúng thực sự là rất rất đặc biệt. Mà bước đầu khi có khả năng này thì tôi cũng cảm thấy rằng cái sự đặc biệt này đã khiến cho tôi trở thành một người mà không hiểu mình là gì nữa. Và cho đến trải qua 19 năm qua thì ngoài sự tri ân các cái bậc tiền nhân, các bậc tiên linh và tri ân trời Phật, thì tôi cũng tri ân tất cả những người âm, những chiến sĩ, những đồng bào tử nạn và những người mất tích đã mà tôi đã tìm thấy, đã giúp cho tôi để hoàn thiện về khả năng ngoại cảm của mình, cũng như tất cả hơn 10.000 người mà tôi đã tìm kiếm và tôi đã giao tiếp với hơn 10.000 hoàn cảnh khác nhau, đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm đúc kết và tích lũy về cái thế giới mà tôi chưa biết, và tất cả các quý vị ở đây đều cũng mơ hồ chưa biết rõ. Và hôm nay qua 19 năm làm việc thì cũng có rất nhiều người, tôi mới từ Đắk Nông ra hôm qua. Thế và trên đường đi thì rất tình cờ từ sân bay thì tôi nghe thấy những câu chuyện, có những người nói rằng là họ không hề biết tôi, và họ nói chuyện ở trên sân bay rằng cô ấy bây giờ hết khả năng rồi. Rồi ngày xưa thì siêu lắm, nhưng từ khi lấy chồng thì khả năng có giảm đi, xong rồi có con rồi giảm tí nữa, và bây giờ đi vào kinh doanh thương mại lại giảm một tí nữa. Thế là tôi thấy họ cho tôi giảm nhiều tí quá, và tôi cũng không giải thích. Và sau đó thì trong số đó thì có một người có nhận ra và hơi giống. Thế thì tôi cũng không biết, bởi vì nếu lúc đấy nhận là Phan Thị Bích Hằng thì chắc chắn tôi sẽ phải đứng giải thích ở sân bay, mà giờ bay thì sắp đến rồi, cho nên tôi đành phải giả vờ và thế à, lại được giống người nổi tiếng thế kìa. Và tôi cảm ơn, tôi cười đi, nhưng khi đi ra đến cầu thang máy bay rồi, mấy người chạy theo rất là hậm hực, bảo chính xác rồi. Thế mà không biết, nếu mà biết thì sẽ giữ lại không cho bay nữa. Và cũng có một thực tế nữa, khi tôi đang ở trong Đắk Nông thì có rất nhiều người gọi điện cho tôi từ Quảng Ngãi và từ Nghệ An, nói rằng là Bích Hằng đang ở Quảng Ngãi, đang ở Nghệ An, và mọi người rất là muốn được đón Bích Hằng để mời ăn cơm trưa, mời ăn cơm tối. Thì tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và tôi bảo là hiện nay tôi đang đứng ở giữa chi khu kiến Đức ở tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk Lắk. Chi khu kiến Đức ngày xưa là một căn cứ của Mỹ ở tại cao nguyên Trung Phần, và đó là một chi khu cũng xảy ra những cái cuộc chiến rất là ác liệt giữa hai phía. Thế và các liệt sĩ của chúng ta còn nằm ở đó rất nhiều. Và hôm qua tôi đã trở lại chi khu kiến Đức giữa lúc tôi đang đứng giữa ngổn ngang những cây rừng, những hoa lá, những cỏ lát, rồi là kể cả những tấm tăng, tấm võng, tấm dây lưng vẫn còn rải rác ở xung quanh vùng đó. Thì có người đã gọi điện và nói rằng đang chờ Bích Hằng ở tại một nhà hàng rất nổi tiếng ở tỉnh Quảng Ngãi. Và tôi vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại có thông tin đấy. Và có người đã khẳng định với tôi chắc chắn 100% rằng người ta nói rằng người ta đón được Bích Hằng và đang chờ Quảng Ngãi, và hiện nay thì đang đi tìm mộ, sắp về đây ăn cơm rồi. Đấy, và tôi nói rằng làm ơn chụp hộ tôi cái tấm hình. Nếu mà có Phan Thị Bích Hằng thứ hai, có một người thứ hai mà có khả năng đi tìm mộ để giúp đỡ nhân dân như vậy thì quý hóa quá. Và điều đó là điều tôi luôn luôn mong mỏi. Tôi luôn luôn mong rằng sẽ có rất nhiều những người có khả năng ngoại cảm, sẽ có rất nhiều những Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Văn Đên, Nguyễn Thị Nguyện, vân vân và vân vân, để có thể giúp được nhiều hơn nữa cho các gia đình đang mong ngóng, khát khao để tìm thấy người thân của mình sau chiến tranh. Thế và ở Nghệ An thì quân khu 4 lại gọi điện cho tôi, nói rằng có phải em vào làm việc ở trong này không? Và hiện nay có một người tên là Liên ở Đức Thọ, Hà Tĩnh đang đi thu tiền của nhân dân. Nếu gia đình nào là liệt sĩ thu 1 triệu, gia đình nào là nhân dân thu 2 triệu. Đó là kinh phí để gặp mặt Phan Thị Bích Hằng. Và sau đó thì sẽ ghi tên và Bích Hằng sẽ xếp lịch để làm việc giúp đỡ. Thì đầu tiên thì quân khu 4 có nghi ngờ, nhưng sau đó thì các anh đã gọi điện kiểm tra lại, và khi tôi khẳng định rằng tôi hoàn toàn không có, thì tôi nói rằng là các anh giúp đỡ là có thể báo cáo với công an hoặc là các lực lượng ở địa phương, những cái lực lượng mà có trách nhiệm để đi đảm bảo trật tự an toàn xã hội đến đấy để xử lý. Bởi vì thực ra người ta nhận rằng người ta là người trong nhóm của tôi đi thu tiền để chuẩn bị chờ đón tôi vào, và với một lý do hết sức thuyết phục là cô Hằng chuẩn bị vào đây để cầu siêu cho các chị ở ngã ba Đồng Lộc. Thế và cái số lượng người đến đăng ký cũng không ít. Thực ra nói ở đây chúng ta nói để nhiều khi chuyển qua rồi thì chúng ta đành phải cười biết làm sao được, nhưng tôi thì tôi cảm thấy rất là đau lòng. Tôi đau lòng điều thứ nhất không phải vì tên tuổi của tôi bị bôi nhọ, bị bóp méo, mà tôi đau lòng nhất là tôi đau lòng cho những thân nhân của những gia đình liệt sĩ. Người ta đã đau một lần rồi, người ta đau thêm một lần nữa. Người ta đã mất người thân, mất gia đình, mà tại sao lại có những người nỡ nhẫn tâm lại đi lừa dối người ta? Một cái tình cảm, một sự khát khao mong mỏi, một cái việc làm đầy tính nhân văn, đó là đi tìm người thân của mình mất tích sau chiến tranh. Thế mà tại sao lại có những người lợi dụng tên tuổi của người khác để đi làm tiền ở những công việc vô cùng thiêng liêng và cao cả đó? Và tôi thiết nghĩ rằng tất cả những người đó họ không biết thế giới tâm linh, và họ tưởng rằng không có thế giới tâm linh, và họ nghĩ rằng thế giới tâm linh thì chỉ có ở nơi cửa miệng chứ không có thật và không có tồn tại. Bởi vì họ có bao giờ làm tâm linh đâu, họ có bao giờ như chúng tôi đâu, và họ cũng chưa từng đứng dưới cái mưa rừng ở Đắk Lắk như tôi ngày hôm qua, ngày hôm kia. Và họ cũng chưa bao giờ chứng kiến những giọt nước mắt của những người đồng đội khi quay trở lại chiến trường, đúng nơi mình vừa chôn vùi đồng đội cách đây 30 năm, bây giờ quay trở lại bất lực với sự thay đổi của thời gian, sự biến đổi của không gian và sự phá hủy của môi trường thiên nhiên. Rồi người ta cũng chưa thể, người ta chưa bao giờ nhìn thấy những người mẹ, những người vợ và những người con. Người ta xót xa, đau đớn và khóc lóc, khao khát dù tìm thấy chỉ là một mẩu xương của người thân của mình, dù chỉ là một nắm đất đúng nơi người thân của mình đã ngã xuống, mà họ lại đi họ làm những cái điều như vậy. Nếu như lúc đó là tôi, ví dụ là Phan Thị Bích Hằng thực sự, tôi có thể nói rằng cho tôi 5 triệu, 10 triệu, thậm chí có những gia đình và kể cả là cho đòi hỏi tiền tỷ chúng tôi cũng đáp ứng để mong tìm thấy người thân của mình. Nhưng bản thân tôi thì không bao giờ như vậy. Thậm chí tôi còn chắc chiêu và tôi cũng còn chia sẻ chắc chiêu những đồng tiền của mình, rồi của những tấm lòng vàng từ những người bạn bè thân hữu của mình để giúp đỡ cho các gia đình liệt sĩ khó khăn. Rồi nhiều khi tôi có những việc làm mà tôi cứ đùa là của người phúc ta, tức là khi làm ở một việc đâu đó, mà như việc hôm qua tôi vừa làm ở tỉnh Đắk Nông, đó là cách một gia đình nhà nghèo với một gia đình nhà giàu. Bởi vì gia đình nhà nghèo kia để mà vào được tận Đắk Lắk, để mà đi tìm được người thân của mình phải có một khoản tài chính, mà họ thì cơm ăn áo mặc hàng ngày còn lo chưa đủ, tại sao mình lại không giúp họ. Và bản thân tôi thì tôi cũng chỉ với một đồng lương rất khiêm tốn của một cán bộ ở trường đại học. Và với một cửa hàng cơm chay như thế này thì tôi không đủ cái tài chính để tôi có thể trang trải cho tất cả. Tình thương có thể ban bố khắp muôn nơi, nhưng tài chính thì có hạn, không thể vô tận được. Cho nên đấy là một cách ghép với một gia đình này thì chí ít người ta cũng được đi nhờ trên cái ô tô đó. Và chẳng qua là chỉ thêm một chỗ ngồi nữa thôi thì liệt sĩ kia sẽ được đi về cùng đồng đội. Và một câu chuyện đó là một câu chuyện hết sức cảm động để tôi nói với quý vị rằng có thế giới tâm linh hay không. Và tôi cũng nhắn nhủ với những người mà họ vô tình, tôi không hiểu vì mục đích gì, họ vì tham lợi nhuận, họ vì tham tiền, họ vì cùng quẫn mà kiếm kế sinh nhai, hay vì mục đích nào đó mà họ nỡ đi nói dối các gia đình liệt sĩ như vậy. Thì nếu họ nghe được những điều này thì họ hãy suy nghĩ lại. Khi tôi làm việc cho một gia đình ở 89 Phủ Doãn, tôi tìm anh liệt sĩ Nguyễn Hữu Lâm, hy sinh năm 1968. Khi tôi nói chuyện với liệt sĩ Nguyễn Hữu Lâm, anh ấy nói với gia đình và nói với tất cả mẹ giữa các em, và anh ấy nói với mẹ anh ấy rằng: mẹ ơi, khi con đi thì tóc mẹ còn xanh, mẹ ra ga Hàng Cỏ con vẫn nhớ là búi tóc của mẹ to lắm, nhưng mà bây giờ con quay về tóc mẹ chỉ còn có chừng này mà đã bạc trắng hết rồi. Anh ấy gọi từng đứa em lên nói chuyện và anh ấy bảo rằng: mẹ còn nhớ không, ngày xưa các em đi sơ tán, con đạp xe từ Hà Nội đi về Trạm Trôi để tiếp tế cho mẹ với các em, và xe đã long xích, con lắp xích đến tối vẫn không được, và cả nhà ta hôm đấy buổi tối bị đói. Và sau khi nói câu chuyện về cái sự hy sinh của anh ấy và nơi anh ấy nằm, cuộc chiến đấu diễn ra như thế nào, thì anh ấy có nói rằng là: các em bây giờ có khả năng đi tìm kiếm anh, các em có thể giúp anh một việc này được không? Và anh hỏi mẹ anh rằng: mẹ ơi, mẹ có nhớ Tuấn không, Tuấn bạn của con? Thì mẹ anh ấy bảo có nhớ, à không nhớ. Tuấn nào? Thì anh ấy bảo: Tuấn ở phố Hàng Bông. Và mẹ anh ấy chợt nhớ ra, và trong đó có một người em gần út, thì nhớ ra nói rằng: à, có anh Tuấn. Thì anh ấy nói rằng: con, Huy và Tuấn cùng đi bộ đội với nhau một ngày, con thì hy sinh đầu tiên. Tuấn hứa với con là Tuấn sẽ trở về gặp mẹ và các em để báo tin cho gia đình mình nơi con hy sinh. Nhưng cuối cùng Tuấn cũng hy sinh, và người còn lại duy nhất là Huy. Nhưng Huy nó cũng bị thương, nó có tìm gặp được gia đình mình hay không? Thì lúc đấy gia đình bảo khóc và là có một anh cụt chân tên Huy có đến đây và nói về việc con đã hy sinh. Và sau đó thì anh Lâm nói rằng: bây giờ Huy ở đâu, mẹ với các em có biết không? Thế và bây giờ mẹ với các em hãy tìm cho con. Tuấn hứa với con là Tuấn báo với gia đình về sự hy sinh của con, nhưng Tuấn lại hy sinh rồi. Vậy bây giờ gia đình tìm con thì hãy làm một cái việc giúp con là báo cho gia đình Tuấn biết, bởi vì Tuấn đang nằm rất gần với con. Tuấn hy sinh cách xa con khoảng gần 30 cây số, nhưng bây giờ hai anh em lại được về nằm gần nhau, và hãy báo cho gia đình Tuấn, bởi vì con biết rằng gia đình Tuấn nằm cạnh con. Tuấn kể chuyện rằng gia đình Tuấn khó khăn lắm. Và rồi anh Nguyễn Đức Thắng là em của anh Nguyễn Hữu Lâm đã đi tìm ở danh sách thương binh liệt sĩ của phường, và tình cờ anh ra phường Hàng Bông thì anh xem lại để xem, mới thấy tất cả ai có tên là Tuấn ở phường Hàng Bông anh đều đến anh hỏi. Và cuối cùng anh đã tìm được anh Nguyễn Đức Tuấn ở 119 Hàng Bông, chính là người đã đi bộ đội cùng ngày và hy sinh sau anh Nguyễn Hữu Lâm. Và sau đó thì hai gia đình đã tổ chức một cuộc đi tìm. Đương nhiên là gia đình anh Lâm là theo lời của anh Lâm dặn thì phải giúp đỡ gồng gánh gia đình anh Tuấn. Và chính vì nghĩa cử cao đẹp của một người chiến sĩ đã nằm xuống đối với đồng đội của mình, anh ấy đã làm khi anh đã hy sinh, tức là chọn nghĩa nước non. Bây giờ anh hy sinh rồi, anh lại vẹn tình đồng đội, tức là anh ấy không những chỉ nghĩ đến mình mà còn nghĩ đến người đồng đội của mình cùng đi, cùng hy sinh một ngày, và nói với gia đình hãy đi tìm gia đình của người đồng đội ấy. Và cảm kích bởi tình nghĩa ấy, bởi tấm lòng cao cả ấy, bởi cử nghĩa cử từ bi bác ái ấy, mà tôi đã tình nguyện đi cùng với gia đình hai anh để vào Đắk Lắk tìm lại hai anh. Và dưới cái nắng lửa mưa rừng của Đắk Lắk thì ngày hôm qua 12 tháng 6, đúng 10 giờ sáng hôm qua, chúng tôi đã tìm kiếm được hài cốt của hai anh. Dưới sự giúp đỡ, cùng với sự giúp đỡ của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đắk Nông, huyện ủy, ủy ban nhân dân và huyện đội, thị đội Kiến Đức và huyện đội tỉnh huyện Đắk Lắk, và hôm nay hai liệt sĩ đang trên đường về Hà Nội. Và chính trong khi tìm kiếm ở tại chi khu kiến thức thì chúng tôi lại gặp được cũng nhiều thân phận, nhiều số phận khác nữa. Và thế giới tâm linh có tồn tại hay không qua câu chuyện này chắc thì chúng ta cũng một phần giải thích được. Và ngay câu chuyện diễn ra ở tại chi khu kiến thức tại Đắk Lắk thì cũng để chứng minh cho rằng thế giới tâm linh có tồn tại và có quan sát chúng ta hay không. Khi đi trong đoàn của chúng tôi thì có chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đức Long Gia Lai và có mấy người Thụy Sĩ là đại diện cho quỹ hỗ trợ phát triển của Thụy Sĩ và cùng với thân nhân của gia đình liệt sĩ và các lãnh đạo của cơ quan quân đội địa phương. Khi vào tới nơi thì tôi đi tìm anh Lâm, chứ tôi không đi tìm những người chiến sĩ khác vì tôi không biết các anh ấy là ai. Thì tự nhiên có anh lại chào một cái anh đứng đằng sau tôi, tên anh ấy là anh Hải. Anh này là sống ở Thụy Sĩ và hiện nay anh đang làm với quỹ hỗ trợ phát triển cho Việt Nam. Khi các liệt sĩ yêu cầu là châm thuốc lá hút thì mỗi người đến đấy thì tôi đều hấn tên tuổi và quê quán của từng người một đang đứng ở đó. Thì tự nhiên có một liệt sĩ nói rằng anh Tây đây, đồng chí đồng hương Mỹ Tho ơi, tại sao lại hút thuốc trước tôi thế? Thế thì sau đó mọi người tỏa xuống nghĩa trang đi tìm thì đã tìm thấy có một ngôi mộ tên Huỳnh Văn Tây, huyện Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho. Đấy, khi khấn rằng ở đây có một anh tên Hải ở Mỹ Tho, thế là các anh ấy xung quanh các anh đã biết và các anh ấy nói rằng anh đồng hương sao lại hút thuốc trước chúng tôi. Và lúc ấy thì tôi đứng xa với cái người đó, tôi không biết, tôi chỉ biết phiên dịch lại thôi. Nhưng khi mọi người quay lại nhìn anh Hải đứng ở đằng xa xa thì chính anh Hải đang cầm cái điếu thuốc trên mồm hút và cắm vào từng cái mộ liệt sĩ. Đấy, tức là các liệt sĩ quan sát từng hành động của chúng ta. Vậy thì tôi cũng nghĩ rằng cái câu chuyện ấy cũng để minh chứng cho một điều là thứ nhất, thế giới tâm linh vẫn tồn tại và người âm vẫn luôn luôn quan sát chúng ta. Ví dụ tôi đi sai, các anh bảo em quay trở lại. Em quay lại ngay, em quay lại em tìm anh ở thôn 8. Thì các đồng chí ở chỉ huy quân sự của địa phương lại tức là K8. Khi nghe anh Lý ở thị đội kiến thức nói là ở K8 thì một anh liệt sĩ lên cãi ngay, không phải K8. K8 nằm ở dưới Quảng Trực, của chúng tôi ở thôn 8 ở Quảng Tân. Và mấy anh em chết chung một lần, chúng tôi chết trong tư thế đang bùng súng chiến đấu. Và đúng, các anh được khai quật lên trong tư thế đang bùng súng chiến đấu. Và có một anh còn có một cái ảnh, có ảnh một người con gái bỏ trong túi ngực rất là đẹp. Và hiện nay thì ở trong địa phương đó đang làm lại cái ảnh đó và chắc chắn sẽ đưa lên Vô Tuyến để xem rằng ai là người yêu của cái chiến sĩ đã hy sinh, mà đến cái giây phút hy sinh cuối cùng chiến sĩ đó còn ấp ảnh người yêu ở trước ngực mình. Còn một câu chuyện nữa để nói rằng thế giới tâm linh có tồn tại hay không và có sự quả báo hay không. Ở đây không phải có ý là nói để răn đe, không phải là răn đe mọi người, mà đây xem như một lời khuyến cáo và một sự nhắc nhở. Không phải vì có người đang mạo danh Phan Thị Bích Hằng để đi lừa đảo tiền bạc mà tôi nói ra câu chuyện này. Cũng không phải vì bất cứ lý do gì cho cá nhân tôi, mà mục đích không ngoài mục đích chúng tôi đã đưa lên, đó là như là một buổi thuyết pháp, đây là một buổi hoằng pháp. Và chúng tôi muốn nói không phải chỉ là lý thuyết sáo rỗng, mà đây là những câu chuyện cụ thể, những con người cụ thể, ở tên đất tên người cụ thể và hiện hữu vẫn đang còn xung quanh chúng ta, vẫn đang ở thì hiện tại và chúng ta có thể đi kiểm chứng được. Chứ không phải là tôi hư cấu lên một câu chuyện nào cả, hoặc đây là một câu chuyện bịa để vui, để mà răn dạy nhau. Thật ra nếu bịa để mà răn dạy đời cũng rất tốt, nhưng đây nó là câu chuyện thực tế để chúng ta có thể kiểm nghiệm. Và hôm nay tôi tin chắc rằng trong câu chuyện thực tế hôm nay, trong các quý vị ngồi đây cũng có những nhân vật nằm trong câu chuyện này. Đấy là một điều chắc chắn. Từ năm 31 tuổi, ở Vậy Gà Trống Nuôi Con đã tìm thấy mộ của vợ mình khi ông 75 tuổi. Và những đứa con khi sinh ra chưa tường mặt mẹ, sau mấy chục năm đã thấy được mộ của mẹ mình. Nhưng cái hậu quả đấy cũng làm cho một thượng úy công an, trưởng phòng điều tra hình sự của một huyện, mất mặt với nhà vợ. Và ở đây tôi không hiểu có phải vì sĩ diện hay không, người ta đứng lên làm cái việc này vì sự công bằng của pháp luật hay vì sĩ diện của cá nhân, tôi không bình luận, nhưng tôi chỉ kể lại câu chuyện ấy thôi. Và có rất rất nhiều câu chuyện xung quanh nữa, nhưng tôi chỉ xin kể lại một câu chuyện cụ thể. Thật ra chuyện đã qua rồi, bây giờ tôi đã đi theo Phật và đã quy y với cái tên là Tuệ Đức, đã là con của Phật, thì sự buông bỏ hỷ xả đối với tôi là hàng đầu. Tôi không sân, không si về những chuyện đó nữa, nhưng chỉ kể ra để cho chúng ta biết thôi. Hôm đó là một ngày tháng 4, trời rất nắng. Nắng tháng 4, nắng mới. Tôi đi giúp cho một đồng đội của bố tôi tìm lại người thân của chú. Thực sự ra trong những ngày hè rất hiếm hoi tôi được về với gia đình. Thì lúc đó vừa mới có khả năng, cũng vừa hiếu kỳ tò mò. Nhưng phần quan trọng hơn nữa là vì tôi động lòng trắc ẩn. Khi tôi đã làm công việc xong xuôi rồi, thì đến khoảng tầm trưa, khi tôi chuẩn bị đi về, thì tôi nhìn thấy một ông già, râu tóc bạc, trông rất là khắc khổ, nhưng mà nước da thì đỏ au, rất là khỏe mạnh, cầm một bó hương đi ở trên bờ ruộng thất thểu đi. Và khi ông đến, ông gặp tôi, thì ông nói rằng, cô, tôi nhờ cô giúp hộ tôi một việc này. Khi tôi nhìn cụ già thì tôi hỏi, bác nhờ cháu giúp việc gì? Thì cụ chỉ cho tôi, cụ bảo rằng, cô xem tôi hộ tân cái mộ này là ai. Thì tôi nhìn vào một ngôi mộ đã xây rồi, có cả một cái tấm bia. Và lúc ấy thì tôi quan sát ngay, nhưng mà thực ra thì tôi không phải là người tinh ý. Bởi vì nếu như nhìn thấy cái hiện trạng của cái bia mộ bị bằng nát ra như thế, thì với một người có kinh nghiệm và một người đã từng trải nghiệm cuộc sống, chắc chắn họ sẽ đặt dấu hỏi. Nhưng tôi với một cô bé 20 tuổi thì tôi không quan tâm đến chi tiết đó. Và tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng có thể họ bằng cái bia này ra để họ làm một cái bia mới. Thế và tôi nhìn vào ngôi mộ đó thì tôi nói ngay, ô đây là một người đàn bà rất trẻ. Người này chết còn trẻ lắm, mà cháu thấy bà ấy gầy và xanh lắm. Thì sau khi ông lão run run cắm mền hương lên trên mộ, thì tôi thấy có tiếng nói bên tai tôi. Không, cô ơi, đây chính là chồng tôi, nhưng chồng tôi không phải là người xây ngôi mộ này. Còn tôi, đây là mộ của tôi tên là Nguyễn Thị Tụy. Thì tôi quay lại, tôi phiên dịch toàn bộ cái câu nói đấy với ông cụ. Và ông cụ đã òa khóc nức nở. Và mọi người đã bao giờ nhìn thấy một cụ già râu tóc bạc phơ khóc chưa? Khóc mà chỉ nấc lên nghẹn, sự nức nở, uất nghẹn, rồi bao nhiêu sự tủi thân, bao nhiêu năm trào nén lên. Mà tôi thấm thía lời của ông nội nói. Và ông khóc xong không có nước mắt, ông bảo người già nước mắt chảy vào trong cháu ạ. Và tôi nhìn ông già đấy đúng, ông cứ nấc lên từng cơn một. Khi ông vẫy, ông không gọi được các con ông chỉ vẫy thôi. Thì từ trong đám đông mà người ta đứng ở trong bờ tre râm mát, người ta chạy ra. Thì đấy là những người con của ông. Và tất cả mọi người đang khóc trên ngôi mộ đó. Thì tôi rất là vui sướng, tôi ra về và tôi nghĩ rằng hôm nay tôi đã giúp cho được một người tìm thấy người thân của mình. Và tôi mừng lắm. Nhưng sau mấy hôm thì bắt đầu tai họa ập đến. Khi tôi về nhà được mấy hôm thì tôi thấy có một anh thượng úy công an đi lên nhà tôi. Và ngồi nói chuyện với bố tôi rất là cởi mở, thủ trưởng thế nọ, thủ trưởng thế kia, bởi vì lúc đấy bố tôi là cán bộ trong quân đội. Và kể về các mối quan hệ rồi khai thác những cái sự thân thiện qua các mối quan hệ cũ. Thì bố tôi rất là tin tưởng và hỏi rằng có việc gì, thì anh ta mới nói rằng 3 ngày trước đây em Hằng có đi xuống dưới Kim Yên, Kim Sơn, Ninh Bình tìm một ngôi mộ. Và cái ngôi mộ đó đã xảy ra một sự tranh chấp và hiện nay đang chuẩn bị cho một cuộc huyết chiến. Tức là ngôi mộ đó đã bị khai quật lên. Nhà cháu thì bảo đây là mộ ông nội vợ cháu, nhưng phía bên kia thì lại nói là mộ của vợ họ. Nhưng nhà cháu là người đã xây ngôi mộ này. Và ngôi mộ này là ngôi mộ rất là tốt, rất là phát đạt. Gia đình con cháu làm ăn đi nước ngoài, nước trong và rất là thành đạt. Đắp rất là to. Thế thì em Hằng tìm và nói rằng của vợ ông ấy. Thế nên là bây giờ thì chưa biết là của ai. Thế nhưng tôi trước mắt là thương tâm quá. Thế nhưng hai bên đang sẵn sàng lao vào cuộc ẩu đả đẫm máu. Nghe rất sợ, rùng rợn chưa? Thế rồi là anh sẵn sàng cởi bỏ quân phục ra để cũng lao vào cuộc hỗn chiến đấy luôn. Đấy. Thế và bây giờ chỉ có em mới có thể giải tỏa được tình cảnh này. Em mới cứu thoát mọi người khỏi cái tình cảnh này. Đầu tiên là trước mắt là phải được người chết kia phải được chôn vùi xuống đã. Để phơi lên giữa trưa nắng dưới mảnh ni lông thế này khổ quá. Thì tôi nghe thầy nói mà nước mắt tôi cứ tự nhiên rơi lã chã mà tôi cảm thấy tôi thương cho cái bà cụ đó. Người thiếu phụ đó bị chết do hậu sản, đẻ con rồi băng huyết chết. Sau đó khi tôi tìm thấy những ông chồng kể lại như vậy, tôi thương cho người thiếu phụ đó và tôi nghĩ rằng bà đã quá khổ rồi và bây giờ tại sao lại phơi xương cốt bà lên, thế thì bây giờ làm gì cho bà, tôi cũng làm. Thế và người thượng úy công an đó đưa cho tôi một tờ giấy nói rằng em viết một cái thư cho nhà bác Đỗ, đề nghị bác ấy là cho chôn cụ hài cốt ấy xuống. Thì tôi cũng viết thư, tôi bảo là bác ấy tại sao lại phải như vậy, ai xây cũng được, tại sao lại phải bốc lên và bây giờ xây thì mình bồi thường tiền cho người ta, có chuyện gì đâu. Thế nhưng khi anh đọc thư xong rồi thì anh đưa cho tôi cái bút, anh bảo chưa đủ, em phải viết vào đây tái bút, em phải hy sinh một chút, em viết là chắc là do cháu nhầm lẫn cho nên là để cháu xuống cháu xem lại, trước mắt bác cứ cho cái ngôi mộ đó là lấp xuống đã. Thế là tôi cũng ngoan ngoãn làm theo, cũng ghi tái bút là bác ơi có thể hôm đó cháu làm sai làm nhầm, cứ để hôm sau cháu xuống cháu xem lại. Khi xong thì anh ấy nở một nụ cười vô cùng bí hiểm và chào thủ trưởng, tức là câu chào thủ trưởng không còn như lúc trước chào bố tôi lúc mới đến nữa. Tôi cũng không mảy may nghi ngờ, nhưng bố tôi thì sực người lại khi nhìn thấy anh ấy đút cái tờ giấy vào túi và tỏ vẻ rất ngạo mạn đi ra nổ xe máy để ra về. Chắc rằng trong đầu bố tôi đã hình dung cái gì sẽ xảy ra, và đúng cái gì đến nó đã đến. Sau chỉ 2 ngày hôm sau thôi, tôi có một cái giấy triệu tập xuống công an huyện Tam Điệp. Và tôi cũng rất băn khoăn tại sao lại là giấy triệu tập, tôi làm gì mà lại phải triệu tập, nếu cần công việc gì thì mời chứ, chứ tại sao lại triệu tập, con không phải là tội phạm đâu mà triệu tập con, hay con có khuyết điểm hay con phạm pháp điều gì. Và gia đình tôi đã cử anh rể tôi cũng là công an để đi xuống cùng, và khi xuống thì chỉ có một vài câu nói với công an của huyện Tam Điệp và họ vứt cho tôi một loạt các đơn tố cáo của cái gia đình người thượng úy công an đấy. Và anh thượng úy công an đấy chính là anh trưởng phòng điều tra hình sự của huyện công an lúc bấy giờ. Và một loạt đơn nào đơn kêu cứu, nào đơn tố cáo đủ thứ. Thì tôi không hiểu, tôi chưa kịp hiểu gì. Thì tôi thấy một cái xe công an chạy lên. Khi tôi đi ra cửa thì thấy có xe công an chạy lên và đọc lệnh bắt khẩn cấp Phan Thị Bích Hằng. Khi đọc lệnh bắt thì tôi hỏi tôi bị tội gì, khuyết điểm gì, tại sao lại bắt, biên bản phạm tội đâu. Thì cái anh công an đấy bảo là nhóc con mà cãi láo, cho nó thêm 2 chữ khẩn cấp. Thế là anh ấy giằng giấy, anh tô thêm chữ khẩn cấp vào đấy. Tôi không biết làm gì cả, tôi cầm cái giấy đó, tôi đi vào tôi gặp anh huyện phó huyện công an. Và chú ơi, mới cách đây có mấy hôm cháu vừa tìm mộ ông nội chú, cháu vừa tìm thấy giúp gia đình chú xong. Thế bây giờ hôm nay cháu nhờ chú làm chứng giúp cháu là công an huyện Kim Sơn bắt cháu. Và lại còn tô thêm 2 chữ lệnh bắt khẩn cấp. Bởi vì bắt cháu đem đi đâu cháu đâu có biết, nhỡ ra thủ tiêu cháu thì sao, chú làm chứng hộ cháu và những người xung quanh đi làm chứng hộ. Đấy, khi tôi quay lại tôi nói với anh phó công an huyện Tam Điệp như vậy, rồi những người kia bắt tôi là phải lên xe. Thực ra thì tôi cũng quen với cái kiểu là khi tôi đi làm bao giờ ai cũng ưu tiên cho tôi ngồi ghế trước, nhưng tôi thì không bao giờ tôi ngồi ghế trước bên lái mà tôi thường ngồi ghế sau, tức là sau ghế của người phụ. Thì tôi lên ghế đấy ngồi thì có một anh công an bảo rằng tội phạm mà đòi ngồi ghế này xuống, tức là lại đuổi xuống tiếp là cái ghế bên dưới. Thì thực sự lúc đấy tôi cũng chỉ nghĩ rằng là tôi cảm giác, tức là tôi bàng hoàng như một trò giỡn, trò đùa, tôi chưa biết rằng là chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng rồi là sau đó thì tôi xuống huyện công an Kim Sơn. Khi xuống huyện công an Kim Sơn thì bị lập biên bản và người ta cho tôi biết rằng tôi đã bị cái tội là mê tín dị đoan gây hậu quả nghiêm trọng, và có đơn thư kêu cứu của gia đình ông Nguyễn Văn Đạt kêu cứu rằng là cô đã làm cái việc này đấy, và đã gây nên cái sự tranh chấp mồ mả như thế. Và đương nhiên là tôi nhận một cái lệnh ra tạm giam 72 tiếng đồng hồ. Và lúc đấy thì tôi cũng phải nhận biết là sao được, chỉ có một mình tôi thôi, anh rể cũng không được đi theo, chỉ có một mình tôi bị đưa lên xe đi. Nhưng lúc đấy thì tôi nghĩ rằng bất kỳ trong hoàn cảnh nào mình cũng phải rất là bình tĩnh. Nhưng thực ra ở cái tuổi 20 thì khó mà bình tĩnh lắm. Thế khi mà tôi nghe người ta nói là giam tôi 72 tiếng và với một cái tội danh nó nghe rất là nghiêm trọng thì tôi bật khóc, và lúc đấy thì tôi chỉ nghĩ đến bố và đến mẹ thôi. Tôi biết nếu có đưa ra pháp y hay làm gì đi chăng nữa thì đấy vẫn là một người phụ nữ. Thế nhưng đúng là chờ được vả thì vả xương. Chờ giám định được cái việc đấy thì tôi cũng đã chiêu đãi mỗi 3 ngày ở trong cái nhà tạm giam của công an huyện Kim Sơn. Đấy, nhưng sau đó thì bằng rất nhiều hình thức, kể cả về tâm linh, và có lẽ rằng người vợ của bác Nguyễn Văn Độ, bà Nguyễn Thị Tụy cũng đã giúp đỡ tôi, rất là thương tôi. Thực sự ra trong 3 ngày tôi ngồi ở đó, bình thường tôi rất là sợ buổi tối ở một mình, tôi sợ lắm. Thế nhưng mà khi trong 3 ngày ngồi đó thì tôi luôn luôn thấy có bóng một người phụ nữ đi qua đi lại trước mặt mình. Nếu như những ngày thường thì tôi rú lên, nhưng mà hôm đó tôi cảm thấy rất là bình thường, và tôi cảm thấy như một có một người đang chia sẻ. Và bà nói với tôi rằng: cháu yên tâm, đằng sau song sắt này không phải chỉ có mình cháu đâu, mà có bác đang ở cạnh cháu đây. Thế là tôi hỏi bác có phải là bác Tị không? Và tôi nói với bà rằng cháu chỉ mong làm sao mẹ cháu không bị làm sao cả. Tức là khi nghe tin cháu bị bắt, mẹ cháu không làm sao, bởi vì mẹ tôi rất hay bị ngất, nên tôi rất sợ. Và cháu mong rằng bố cháu giữ đủ bình tĩnh để có thể minh oan được cho cháu. Và tôi chỉ khấn với cái người âm mà đi qua đi lại với tôi lúc đó thôi. Thế và rồi trong lúc đó thì cũng có những người làm công tác ở đấy, họ đến, họ ngó nghiêng, họ nhìn tôi. Họ bảo trông mặt mũi thông minh xinh đẹp thế kia, thiếu gì việc mà lại phải đi kiểu đi xem bói để kiếm tiền mà bị bắt, khổ thân chưa. Nghe thấy lúc đấy thì đúng là ê ẩm quá. Và tôi nghĩ rằng khi tôi ra thì tôi có là nhân tài đi chăng nữa hay gì thì tôi cũng không bao giờ tôi làm cái việc này nữa. Bởi vì cái mà tôi nhớ lại lời của bố tôi nói, con ạ, những cái mà con làm người ta không nhìn thấy được, chỉ mình con thấy thôi, thì làm sao con chứng minh được? Khi con buộc người ta buộc tội con, làm sao con chứng minh được? Và cái điều mà ông lo lắng đã xảy ra, và khi mà tôi bị bắt giữ thì tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Thế nhưng sau đó thì có những câu chuyện nó xảy ra. Khi sau 3 ngày tôi được ra khỏi tạm giam với sự bảo lãnh của một vị cũng là quan chức ở trong công an. Và may mắn thay, chú đó lại là người cũng đã được tôi nhờ tôi giúp đỡ. Và tôi đã giúp công việc gia đình rất xuất sắc. Thế và chú khi đi họp về nghe được tin đấy thì chú bàng hoàng. Và chú gọi điện xuống, tôi bảo là thả ngay ra. Nhưng lúc đó thì tôi không có ai ở đấy làm chứng cả. Tuy nhiên anh vào, anh mở cửa, anh bảo ra, không phải giữ nữa. Tôi bảo là ôn lệnh thì bắt giữ 72 tiếng, mà nhà em thì chỉ biết là sau 72 tiếng là xuống đây đón em. Thế bây giờ bảo em ra rồi các anh lại làm gì, thủi tiêu em đi thì sao? Em không ra, cứ ngồi đây, đủ 3 ngày mới ra. Thế xong bảo ôm xanh con này láo, xong bảo ôm công an mà nói láo, công an mới láo. Em không ra. Xong bảo mày thích ngồi đây cho mũi đốt à? Xong bảo là thích ngồi đấy, là tại vì bảo giữ 72 tiếng, chứ bây giờ cứ nói là ra xong ra kia làm gì thì làm sao mà biết được, mà bây giờ trời chập choạng tối rồi. Thế sau em bảo là không được mở cửa, tức là tôi chốt cửa bên trong, không cho mở, đấy là cửa nhà giam mình rồi, không cho mở. Mặc dù khóa ngoài đã mở rồi nhưng mà không mở, không ra. Thế xong bảo bó tay, nó bảo thôi phải bó tay với con này rồi. Thế xong tôi lại cầm 5.000, tôi bảo thôi cho gửi 5.000 chú ra, chú mua ở trong mảnh vải, không có cháu trùng chân không, mỗi đốt nhiều lắm. Thế rồi nó cầm 5.000 cũng đi mất, trả giả lại mình. Thế đến ngày đúng sau 72 tiếng thì chú phó giám đốc sở công an của tỉnh Ninh Bình, sau đó chú mới trêu, chú bảo là cháu kiên cường lắm. Nhưng mà không phải cháu, thật ra có phải kiên cường hay không thì cháu không biết, nhưng mà cháu thấy rằng là cháu cũng là người hơi tiểu thuyết hóa một chút. Thật ra là chị Trần Định Lý gần điện giật rồi đem ra cắt lửa nung mà không sợ, mình có gì mà phải sợ. Cháu sợ nhất là lúc đấy cháu vừa bước qua khỏi cửa đấy, cháu không còn sự giám sát của công an huyện Yên Sơn nữa, người ta làm gì cháu thì cháu không chống đỡ được. Và cháu là thân gái, đấy chỉ một điều duy nhất mà cháu ngồi lại trong đấy thôi, chứ ai sung sướng gì mà ngồi ở đấy. Thế cháu cố tình cháu chờ thôi, chịu đựng một đêm nay đã thôi, ngày mai bố sẽ xuống, mẹ sẽ xuống để đón về. Thật tôi nghĩ như vậy. Thế và sau đó thì cái gia đình người thượng úy công an, sau khi tôi ra rồi thì người ta cũng xử phạt 50.000, gọi là xử phạt hành chính thôi, chứ cũng không có vấn đề gì cả. Và tôi cũng xem như đấy là một tai nạn của đời. Bởi vì trước khi tôi có khả năng đã có một ông thầy bói. Khi tôi xuống tôi xem, tôi chỉ hỏi rằng con có thi được đại học hay không. Ông bảo rằng là học tài thi phận, không thi được cái trường mình muốn đâu, nhưng mà lại thành công ở cái trường mà mình không muốn. Và ông nhìn mặt xong ông bảo chứ, đưa xem tay phải, xem tay trái, xem nó bảo, đây này, mọi người nhìn xem, đây là con nhà Phật đấy. Năm nay nó xuống đây xem, nhưng 3 năm nữa mà xem, xuống đây là thử tài cao thấp. Tức là thầy dặn như vậy và thầy bảo rằng, nhưng con hãy nhớ với thầy một điều, con hãy nhớ cậu, xin cậu, con nhớ cậu dặn con một điều rằng, đừng bao giờ con phát tiết trước tuổi 20. Con mà phát tiết trước tuổi 20 con vào tù là cái chắc. Con phải giữ, cố mà giữ, sau tuổi 20 thì con lại phát tiết thì con tài giỏi lắm. Lúc đấy thì cậu cũng chả làm cái gì. Đấy. Thế xong ông còn tiễn tôi ra tận cổng. Và ông cứ nhắc đi nhắc lại, ông bảo con nhớ năm nay con mới có 17 tuổi thôi đi nhé. Nhớ là 20. Thế khi khi trong ngồi trong trong nhà giam ấy thì tôi lại nghĩ lại, tôi hình dung lại tất cả những việc tôi đã làm, và tôi hình dung lại lời nói, lời của cái ông thầy như một người tiên tri vậy, thì tôi nghĩ rằng có lẽ là cuộc đời của mình chắc chắn nó sẽ phải như vậy. Thế nên trong lúc mà khi mà ra bừng bừng lửa hận ra khỏi nhà giam một cái, cứ nhìn hai cánh tay mỗi đốt đen xì ra, tức là bố thì xót xa, mẹ thì xót xa, còn tôi thì điên lên ngồi viết một lá đơn rất dài. Khi lên thì công an, phó giám đốc sở hỏi là ai dạy cháu viết đơn. Tôi còn nói thẳng, tôi bảo cái sự ngu xuẩn của những người hành hạ cháu đã dạy cháu viết cái đơn này đấy, cần gì phải ai dạy. Thế sau ông bảo tôi ghê gớm quá, nhưng sau đấy chính tôi lại tự tay lên tôi bảo thưa chú ơi, cháu xin rút lại cái đơn này. Bởi vì bố cháu bảo rồi, tôi quay về bố cháu bảo là đừng tăng đi lấy kinh, là phải trải qua 80 nạn, đến nạn thứ 81 là ướt kinh rồi mà lấy được kinh thật. Thế thôi, đây cũng là một cái nạn mà mình hỉ xả, mình bỏ qua đi. Và đấy, bố tôi là người đầu tiên đã dạy cho tôi hai chữ hỉ xả, và ông nội cũng nói như vậy. Và cuối cùng thì tôi đã hỉ xả, tôi xin lên tôi rút đơn, tức là thôi cháu rút đơn lại nạn, cháu không kiện người ta nữa. Chứ nếu mà tôi mà kiện thì chắc chắn là sẽ có người sẽ bị đuổi ra khỏi ngành công an, hoặc là sẽ rất nhiều người bị liên lụy. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi kiện để tôi trả thù, thù cá nhân, thì còn gia đình, còn vợ con người ta nữa thì sẽ như thế nào đây? Người ta mất công mất việc thì những đứa con nó xấu hổ bởi vì bố bị đuổi khỏi ngành công an. Chắc chắn những đứa trẻ vô tội kia nó sẽ rất xấu hổ và mặc cảm bởi lý lịch của một người bố như vậy. Thế rồi người ta bị đuổi khỏi ngành công an, cơm áo gạo tiền, nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình người ta, ai sẽ đi làm đây? Và chỉ ít sau sự thỏa mãn của mình là một người thất nghiệp, bao nhiêu đứa trẻ vô tội phải mang cái lý lịch của bố như vậy, và rồi sẽ còn bao nhiêu con người phải liên lụy nữa. Thế là cuối cùng là tôi đã quyết định hủy cái đơn đó đi. Nhưng sau đó thì tất cả những người có liên quan đến vụ việc đó, thật ra tôi không tiện nêu tên, bởi vì tôi không muốn khuấy thêm một lần nỗi đau của người ta. Người thì bị con ngã xuống phố vôi chết, rồi bị cướp tiệm vàng, rồi bị kỷ luật, bị cách chức, đủ cả. Không bị kỷ luật cách chức bởi cái vụ việc của tôi, bởi vì chính tôi là người bản nạn. Tôi không khiếu kiện nữa, và tôi bảo đấy là một tai nạn. Khi đã qua rồi thì phải, mình chỉ mừng cho cái sự qua cầu thoát nạn của mình thôi, chứ mình không truy cứu làm gì cả. Và tôi đã lấy ân để báo oán. Tôi không bao giờ đến diện chuyện đó nữa. Và người đầu tiên khi tôi chạy ra khỏi trại giam và tôi tìm đến, tôi gặp chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thực ra lúc bấy giờ thì Đại tướng rất là quý trọng tôi, và bác Võ Thần Nho còn sống cũng vô cùng quý trọng tôi. Và vì những công việc tôi đã làm, bởi vì tôi đã gặp gia đình Đại tướng từ năm 91 cả. Khi tôi biết, tôi lên và tôi nói là bây giờ cháu không muốn đi học nữa, cháu không muốn làm gì nữa, và cháu bây giờ là cháu chỉ có đi tìm mộ thôi, tìm thế này cũng đủ rồi. Và bây giờ cái thử thách lớn lao nhất cũng đã qua rồi. Thế thì Đại tướng có khuyên tôi rằng là cháu là một người, cháu có khả năng ấy là thiên tài, nhưng cháu hãy cố gắng học hành để trở thành nhân tài. Thiên tài là trời cho mình, và nhân tài là tự mình. Và đừng buồn vì cái việc bị công an bắt. Hãy cố nhẫn đi. Và bác đã dạy tôi, và ở những cái thư bút ở tầng 1 tôi có ghi lại những lời bác dạy tôi, là có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường lo toan, có khi nhẫn để vẹn toàn, có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau. Và tôi đã học thuộc và nằm lòng bốn cái câu đó. Và 19 năm đi làm tâm linh thì bốn câu của Đại tướng dạy tôi là hành trang của tôi trong tất cả các cuộc đi tìm. Cho nên kể cả khi tôi đứng trước cái mặt cái người mà họ đi lừa nhân dân, họ lấy tiền để tôi bị mang tiếng, nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Tôi bảo em ơi, em không có kế sinh nhai gì à, em thất nghiệp, em không có tiền để sống mà em lại phải mạo danh của chị như thế. Cô bé đó một tích tắc thôi, khoảng chỉ 3 phút tôi vừa ngoái lại đã trốn đi đâu mất, tức là trốn mất đấy. Thế rồi có những người mạo danh thì tôi cũng chỉ nói rằng là không cần thiết phải như vậy đâu, tức là nếu có khả năng thực sự thì hãy đem khả năng của mình để đi giúp đỡ cho mọi người. Đời sẽ tri ân mình chứ không cần người tri ân mình. Đừng mong rằng mình giúp người này và người này sẽ cầm tiền trả ơn cảm tạ mình là cái nhãn tiền trước mắt mà hoan hỉ với cái điều đó. Không phải. Mà người này, mình giúp người này, người kia sẽ giúp mình. Mình giúp tất cả mọi người thì trời Phật sẽ giúp mình. Chứ đừng cầu mong, tức là làm ơn, đừng cầu mong người ta trả mình ngay tức khắc. Và tuy rằng tôi cũng là một con người cũng có đủ, cũng có sân si, rồi cũng có đủ những cái hỉ nộ ái ố giống như tất cả mọi người bình thường thôi. Nhưng bởi vì từ cái bài học đời, bài học năm 20 tuổi, và từ những cái sự chỉ bảo, khuyên răn, dạy dỗ của gia đình và của những người đi trước mà đã giúp cho tôi để biết hỷ giải và buông bỏ những cái sân hận. Khi ta hỷ giải được, ta buông bỏ cái sân hận không phải là cho người đâu mà chính là để cho mình đấy. Thế và sau này tôi vẫn hỏi thăm những cái người mà đã từng làm hại tôi cái hồi năm 92 đấy, thì tôi đều biết rằng cuộc sống của người ta đều không suôn sẻ, đều gặp tất cả những cái việc mà tưởng chừng như không bao giờ xảy ra như vậy, họ lại gặp lại như vậy. Và lúc đó tôi không phải là hả hê rằng thôi thế là đáng đời, tôi không hả hê mà tôi lại xót xa cho họ. Và tôi luôn khấn thầm rằng là vong linh của bà Tụy có linh thiêng, hãy giúp cho cháu, giúp cho những người đó họ sám hối, họ nhận ra cái khuyết điểm lỗi lầm của họ. Và ai cũng có những cái sai lầm nhất thời, cho nên nhiều khi là một phút lỗi lầm thiên cổ hận là như vậy. Người ta có những sai lầm nhất thời, nhưng bây giờ người ta đã biết sám hối thì hãy giúp cho người ta tỉnh ngộ, hãy giúp cho người ta tỉnh ngộ hơn là mình trừng phạt người ta. Và tôi tin rằng thế giới tâm linh, tin rằng cụ Tụy và tất cả những người mà tôi đã làm, họ thấu được cái lời cầu nguyện của tôi và họ cũng đã giúp đỡ. Và qua cơn mưa thì trời lại tạnh. Thì gần 2 năm nay tôi hỏi lại những người đó thì thấy được tin rằng họ đã bắt đầu, cuộc sống của họ đã bắt đầu sóng yên biển lặng và cũng đã có chiều hướng tốt lên. Và tôi nghĩ như vậy. Thế còn bây giờ đối với những người mà hiện nay đang mạo danh Bích Hằng, đang ở trong Nghệ An, trong Hà Tĩnh và ngay ở tại đất Ninh Bình, ngay chính quê tôi luôn, thì tôi cũng chỉ cầu mong một cái sự ăn năn sám hối của họ. Đừng nên làm như vậy. Nếu họ có khả năng thì mỗi người có một khả năng trong cái ngoại cảm tâm linh, không ai nói là ai giỏi hơn ai cả. Mỗi người có một thứ mạnh. Và hãy như là ông cha ta khuyên về nghề nghiệp, nhất nghệ tinh nhất thân minh, biết cái gì thì làm cái đó, mà biết 10 thì nên nói 2-3 thôi, chứ đừng có biết 1 lại bảo lên 10 đấy. Thế rồi cứ mạo nhận lung tung thế này thế khác. Và cũng đấy là những cái lời chuyển đến với quý vị. Và tôi rất là buồn, có những người ngay ở tại Hà Nội đây này mà vẫn còn bị lừa, lại vẫn còn đi đến rồi là cầu xin rồi quỵ lụy với một cô Phan Thị Bích Hằng nào đó cũng không biết nữa. Thế rồi ngay ở trong Bình Dương cũng thế. Thế là cũng có một cô bé nhận là Phan Thị Bích Hằng. Xong sau khi mọi người có một bà kêu chơi tôi đất là anh tôi phải cúng cô bao nhiêu là đồ cổ. Mình bảo, tôi đùa tôi bảo là cháu chỉ dùng đồ cổ đời nâng thôi. Những cái đồ cổ kia cháu không biết dùng. Vì là mỗi đồ cổ đều có một vị chủ nhân của nó, đều có những người giữ cái đồ cổ đó. Các cụ ấy, ngày xưa các cụ ấy giữ đồ đấy chết rồi các cụ vẫn coi đến đồ của cụ giữ. Thế cho nên là tôi chỉ muốn nói với tất cả các quý vị chúng ta và để nhắn nhủ cho những người thân của chúng ta rằng nếu như có ai đó mà nói rằng đi tìm liệt sĩ, đi tìm mộ của gia đình của người thân mà đặt ra một cái giá với bất kỳ lý do gì thì chúng ta cũng không nên tin. Chúng ta có thể mất rất nhiều tiền, chúng ta có thể bỏ ra rất nhiều tiền, chúng ta đi làm những công việc có ích, chúng ta có thể bỏ hàng tỷ, chúng ta đi làm từ thiện, nhưng đừng bao giờ bỏ một xu, xin lỗi nói hơi khiếm nhã là một xu tiền ngu, không biết để bị lừa, đấy là mình bị ngu. Nên phương châm của tôi là như vậy. Tôi có thể rút hết đồng tiền cuối cùng tôi cho đồng bào, ví dụ như tôi đi vào Quảng Nam, Đà Nẵng tôi cho hết, đến khi tôi phải đi xin tiền để mua vé máy bay ra Hà Nội tôi sẵn sàng, nhưng tôi không bao giờ tôi chấp nhận cái kiểu lừa đảo như vậy. Và nhất là lại đi làm tiền trên xương máu của những người đã hy sinh cho tổ quốc, cho đất nước. Có ai mà đứng ở dưới mưa mà bới, mà đãi, mà tìm xương của các liệt sĩ thì mới biết được sự hy sinh như thế nào. Có ai mà đi trèo đèo lội suối để đi tìm thủ cấp của một người chiến sĩ cách mạng đã từng bị chặt đầu, bị phanh tay, bị bêu đầu ở Bắc Cạn như tôi và như những chiến sĩ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thì mới hiểu được cái sự hy sinh xương máu như thế nào và mới hiểu được rằng công việc này nó là vô giá. Và tôi đã rất nhiều lần được những người thân ôm khóc, ôm lấy tôi mà khóc. Và rồi đôi khi và bản thân tôi cũng rất là yếu đuối. Thế nhưng tôi cũng đã phải dìu dắt thân nhân của gia đình liệt sĩ trèo hết cái đèo nọ, lội hết cái suối kia. Đáng lẽ ra họ phải là người phục vụ tôi, nhưng ngược lại tôi lại quay trở lại để phục vụ họ. Bởi vì trong cơn xúc động khi nhìn thấy người thân, khi họ bới lên, thấy người thân của họ tan xương nát thịt ra, thì họ quỵ xuống hoàn toàn và họ không thể nào đi nổi nữa. Và lúc bấy giờ tôi lại là người phải cõng họ đi, chứ không phải là họ cõng tôi như trước nữa. Đấy thì chúng ta mới thấy được rằng cái giá trị của sự hy sinh xương máu chứ còn nhiều người làm việc đó tôi thấy thất đức quá. Và tôi mong rằng chúng ta hôm nay ở đây chúng ta nghe được và chúng ta hiểu được, chúng ta biết được, thì hãy nói với tất cả những người thân yêu của mình như vậy. Không có một cái giá nào cho việc tìm liệt sĩ, không có bất cứ một cái giá nào cho việc giúp đỡ những người mà bị mất thân nhân trong chiến tranh. Chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi đi làm, chúng tôi tìm kiếm. Chỉ có một điều hãy thông cảm cho các nhà ngoại cảm, đó là điều kiện thời gian và sức khỏe. Thời gian có hạn, tôi cũng có gia đình, cũng có chồng, có con, cũng làm dâu, cũng làm mẹ. Tôi không thể dành 100% thời gian để đi tìm liệt sĩ được. Và tôi cũng có cuộc sống của tôi cũng phải lo cuộc sống. Đằng sau cái sự hào nhoáng, vinh quang là cả những cái chuỗi ngày dài thử thách và trông gai. Việc tôi vừa kể đấy chỉ là một thử thách với pháp luật thôi, chứ còn những thử thách về tâm lý rồi, những thử thách rất nhiều trong khi đi tìm. Và chính những cái thử thách ngay cái khi đi tìm mà chưa thấy, áp lực của những người thân của họ dội lên đầu tôi rất nặng nề. Cho nên có những người bảo rằng cô Bích Hằng chỉ là người để dành cho các bậc VIP, rồi các đại gia, rồi giới doanh nhân nhiều tiền lắm của. Hoàn toàn không phải như vậy. Chẳng có các VIP nào, chẳng có đại gia, chẳng có doanh nhân nhiều tiền lắm của nào mà được một sự ưu ái riêng cả. Mà tôi sẵn sàng, nhiều khi xin lỗi các doanh nhân và xin lỗi những người nổi tiếng ấy. Tôi bảo rằng mọi người ở đây có điều kiện hơn, hãy dẹp lại một chút để cho tôi giúp mấy người này đã. Nhiều khi có những người Phật ý bảo rằng không biết chọn lọc đối tượng mà giúp đỡ. Cũng có những người đã trách tôi như vậy. Nhưng tôi mong mọi người hãy hiểu, hiểu rằng khi tôi đi về, tôi nhìn thấy những người cắp nón, thậm chí bắt gà, bắt qué, rồi cầm cả chuối, cả xếp các thứ từ quê đi lên ấy. Thực sự ra, có khi 11, 12 giờ đêm họ vẫn đứng họ chờ ở cửa nhà tôi. Đôi khi tôi rất bị bức xúc, tôi rất bị ức chế. Nhưng bởi vì nhìn thấy thương tâm quá, tôi vẫn phải giúp người ta. Còn đôi khi có những cuộc điện thoại, mọi người bảo sang gọi cô mãi, cô không thèm nghe. Và cô này thì rất là kiêu, không thèm nghe điện thoại. Nhưng thực ra, một ngày quỹ thời gian có bao nhiêu? Và một ngày có bao nhiêu cuộc điện thoại? Có một người thân của tôi nói rằng cứ nghe đi, không được thì trả lời cho người ta một câu. Và tôi bảo được rồi, để cho thử. Tôi đã đai vớt cho một thử một buổi sáng và đã không chịu nổi, tắt máy đi để xem rằng một buổi sáng có bao nhiêu cuộc điện thoại. Và hôm nay để được ngồi với quý vị thì tôi cũng phải tắt máy điện thoại đi, chứ nếu không thì chắc từ nãy đến bây giờ chắc cũng không phải vài chục cuộc điện thoại đấy. Và luôn luôn bây giờ tôi trở thành khách hàng, gọi là khách hàng vàng, và mấy lần vàng của Viettel thôi. Vì là có cái thời lượng nghe quá nhiều và gọi cũng quá nhiều. Đấy là chỉ phục vụ cho cái công việc đi tìm liệt sĩ thôi. Nên là hôm nay đến đây để chia sẻ được với quý vị như vậy, chúng tôi cũng cảm thấy rất là thanh thản. Và cái điều tôi thanh thản nhất, tức là tôi giải bày được với quý vị những cái chông gai, những cái khó khăn, những cái khoảng tối đằng sau khoảng sáng. Chứ người ta chỉ nhìn thấy sự nổi tiếng thôi, lên xe xuống ngựa rồi ai cũng cung phụng, rồi ai cũng ngưỡng mộ, rồi ai cũng đến chụp ảnh chung rồi ghi hình, nhưng không nhìn thấy những cái đằng sau đó. Thế và tôi chia sẻ với các quý vị như vậy, và cũng một hai câu chuyện về tâm linh để chúng ta thấy được. Và quan trọng hơn nữa là thông điệp gửi đến với tất cả chúng ta để truyền tải cho những người thân của chúng ta và những bà con có người thân mất tích là hãy tỉnh táo để khỏi bị lừa. Và sau đây tôi cũng xin là nhường lời cho Thầy Thích Nhật Tường cùng với tất cả các quý vị chúng ta có những băn khoăn và những câu hỏi mà cần được giải đáp. Xin cảm ơn.
Một vị liệt sĩ tên là Nguyễn Hữu Lâm, và thông qua đó giúp luôn các đồng đội của anh là anh Tuấn, anh Huy. Thì chú thứ hai là kể về cái một trong những cái chuỗi sự kiện bị trục trặc do cái kiến thức về ngoại cảm và thế giới tâm linh đó, ở những người làm công tác quản lý trong giai đoạn đó đó, ta làm cho cô có được một cái kinh nghiệm khó quên. Và kinh nghiệm này như chúng ta vừa được chia sẻ đó, nó là một cái kinh nghiệm làm thức tỉnh, đó là cái ân nghĩa ở trong thế giới của cõi âm. Hương linh của bà Nguyễn Thị Tụy khi được nhà ngoại cảm Phan Thị Thất Hằng giúp để tái hồi ngộ lại với người chồng sau mấy mươi năm xa cách, để lại cái sự động tâm và trong lúc nhà bà Cảm bị trục trặc do kiến thức của những người làm luật pháp lúc đó, đó có giới hạn, đã đền đáp lại một cách rất là xứng đáng để ngày hôm nay đó, tất cả chúng ta biết đến về những giá trị đóng góp của nhà ngoại cảm Phan Thị Đức Hạnh. Khi nãy chúng tôi rất là tâm đắc về những ý tưởng đạo lý hỷ xã mà nhà ngoại cảm Phan Thị Đức Hạnh chia sẻ, và nhờ những cái ứng xử hỷ xã đó đó, những người đã tạo ra những cái trục trặc nghịch cảnh đã phải suy nghĩ lại về hành động của mình. Và đây chính là cách thức mà chúng ta giúp đỡ lẫn nhau ở trong cuộc đời. Bởi vì sự sai lầm nó theo tư tưởng Phật giáo, nó như là cái thuộc tính của những người phàm kẻ tục. Gọi là thuộc tính không có nghĩa là nó nhất thiết phải có, nhưng nó có khả năng có và những cái điều kiện khách quan hoặc là những điều kiện rất là chủ quan. Nhà ngoại cảm Phan Thị Đức Hạnh cũng đã đặt ra một vấn đề là tất cả chúng ta quan tâm và những câu hỏi rất lớn: có thật sự có một thế giới tâm linh hay không? Hai câu chuyện được dẫn chứng ở trong buổi chia sẻ ngày hôm nay đã trực tiếp cho chúng ta thấy rõ điều đó. Thân phụ của nhà ngoại cảm Phan Thị Đức Hạnh nêu ra trong lời khuyên dành cho đứa con gái thân thương của mình: chuyện con làm chỉ có một mình con biết, chuyện người khác đặt vấn đề và nêu thắc mắc họ không thể nào hiểu được, cảm nhận được, thì làm sao để chứng minh và giải trình? Nhưng trên thực tế đó, mắt thấy, tai nghe, những sự kiện vật lý không chỉ là những bằng chứng về những cái để chúng ta tin, nó còn có những hiện tượng tâm lý thì thế giới triết học thường gọi đó là siêu hình học, tức là vượt lên trên cái vật lý. Và những giá trị đó, đó nó làm cho chúng ta phải tin về những cái ta chưa muốn tin, chưa dám tin, tức là chưa cảm nhận được để được tin. Cái gì để tạo cho chúng ta có một niềm tin về thế giới tâm linh tồn tại sau khi con người mất? Chúng tôi xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ về quan điểm triết học của nhà Phật về cảnh giới đời sống sau cái chết. Thân thể con người chúng ta được hình thành bởi hai tổ hợp. Thứ nhất là cái tổ hợp vật lý bao gồm bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa, mà theo nguyên lý đó là chất rắn, chất lỏng, chất nhiên và chất vận động. Cái tổ hợp tâm lý đó thì gồm có bốn yếu tố, đó là cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Ta thường có thói quen đánh đồng hai tổ hợp này là ta. Có người có thói quen đánh đồng cái danh tánh do cha mẹ đặt được ghi nhận trên khai sinh là ta. Có người đánh đồng hết cái dòng cảm xúc, cái nhận thức, cái kiến thức, cái thói quen, cái phong tục tập quán này là ta, hoặc là bao gồm những thứ đó. Thì ở trong cái thế giới tâm linh đó, chúng ta thấy là khi con người chết đó, bên nhà Phật phân định ra nó có hai dạng cái chết. Cái thứ nhất được gọi là cái chết lâm sàng, cái thứ hai là cái chết thật sự. Chết lâm sàng được đông đo tính điểm bằng các yếu tố: thứ nhất là tim ngừng đập, thứ hai não ngừng hoạt động, thứ ba mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mất đi những tri giác. Và các nhà khoa học, các bác sĩ định nghĩa đó là sự kết thúc của sự sống. Các nhà triết học trên thế giới từ xưa cũng như nay đã có rất nhiều bất đồng về quan điểm sau khi chết con người sẽ đi về đâu. Các học thuyết cho rằng là có người thì nghĩ sau khi chết con người trở về với đất, con người trở về với nước, với gió, với lửa. Đó là cả nền tảng hệ thống triết học của Hy Lạp cổ đại. Triết học duy vật thì bảo rằng là sau khi chết con người sẽ kết thúc hoàn toàn, bởi vì ý thức đã ngưng. Trong khi đó thì đạo Phật cho rằng đó, sau khi chết nó không phải là dấu chấm cuối cùng của một tiến trình sự sống, mà chỉ là một cái sự chuyển tiếp ở trong cái cảnh giới giữa chết để tạo ra thành một cái mầm sống mới ở trong một đời sống mới với cái hoàn cảnh mà thân Phật của người đó, nó có những mẫu số chung và mẫu số riêng về danh dư truyền, về phước báo hoặc là về cái nghiệp mà người đó phải cùng sống chung với tư cách là vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, người thân đến với nhau. Và chỉ khi nào cái tâm thức thật sự và hoàn toàn rời bỏ khỏi thân thể vật lý này thì lúc đó cái chết mới được định nghĩa. Và cái chết cũng chính là mở đường cho cái sống mới do con người chạy theo nghiệp hoặc là cái phước tạo ra trong suốt mấy mươi năm có mặt ở trên quãng đời của người. Đạo Phật lý giải là bởi vì có rất nhiều hiện tượng thiên tài, thần đồng hoặc là những sở trường và những lĩnh vực ngành nghề chức nghiệp khi con người mới lên đôi ba tuổi mà những người khác không có. Có những hiện tượng học một biết trăm, trong khi đó có người học mười chưa nhớ được phân nữa. Tất cả những sự sai khác về trí nhớ và những hạt giống tri thức theo Phật giáo là bởi vì sau khi con người mất, cái thế giới tâm linh đó không mất đi và nó tồn tại theo một cái dạng thức năng lượng tổng hợp và nó đi với con người trong tiến trình tái sanh. Và khi có mặt trong bào thai của người mẹ hay trong bào thai nhưng bất hạnh hơn trong các loài động vật gia súc chẳng hạn, thì cái nguồn năng lượng đó nó tùy theo cái điều kiện sinh vật lý của cơ thể trong các chủng loại mà nó phát triển ở cái mức độ là có được ý thức, có được đạo đức, có được giáo dục hay là chỉ được một phần hay là chẳng được phần nào trong số đó. Như vậy là cái nguồn năng lượng tâm linh vẫn tiếp tục đi với chúng ta ở trong nhiều đời sống. Do vậy chúng ta sai biệt nhau về kiến thức, về tri thức, về cảm giác, về phong tục, về tập quán và về rất nhiều các loại thói quen cá nhân. Đó là cái điều mà Đạo Phật minh chứng và lý luận rằng là cái chết không phải là hết. Cái thứ hai là trong hai câu chuyện dẫn ra của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì cái thế giới của tâm linh đó, nó như là một cái phiên bản của thế giới mà con người đang sống. Tạm gọi cái khái niệm phiên bản là bởi vì đó, khi con người phải vẫy tay chào với đời sống ở hiện tại để tiếp tục đi tái sanh, những cái hình ảnh cuối cùng ở trong cái đời sống đó đó nó được ghi lại như một cái dạng thức năng lượng, những cái dạng sóng âm tồn tại trong vũ trụ bao la này, mà với năng lực của các nhà ngoại cảm, sự cảm nhận đó để giúp cho hình dung hóa ra là trước khi chết họ mang mặc quần áo vóc dáng như thế nào và các hình thù vóc dáng đó được ghi nhận lại như là một thước phim. Chẳng hạn như bà cụ Nguyễn Thị Thụy mất là năm ba mấy tuổi, nhưng mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng sẽ nhìn thấy không phải là một bà cụ già lụm cụm ngay cái thời điểm được phát hiện, tức là sau mấy chục năm, mà là ngay cái thời điểm mà bà mất, các chiến sĩ, các nghĩa sĩ qua đời ở cái tuổi thanh xuân làm công việc bảo vệ biên cương bờ cõi để mang lại hòa bình, hạnh phúc, ấm no cho tất cả mọi người dân ở trong nước. Và khi họ được nhận dạng, họ cũng nhận dạng bằng cái chiếc áo họ đang khoác ở trên vai, đó là quân phục. Nếu người nào có quân hàm vẫn được nhận dạng như là quân hàm. Như vậy là cái phiên bản về cái thế giới cõi âm đó, nó tồn tại với hai lý do. Thứ nhất, theo Phật giáo, ức chế tâm lý trước cái chết đã làm cho con người không hài lòng và không muốn thừa nhận rằng việc khai tử thông qua năm tháng ngày giờ là một cái chết thật sự. Bám víu theo cái chết và muốn nuôi kéo cái chết đó như là một cái phần đang được sống, cho nên một số hương linh sau khi qua đời đã tồn tại dưới cảnh giới của thế giới tâm linh, và do vậy đó họ cần đến sự thương tưởng và biết ơn của những người còn sống là thân bằng huyết thuộc để giúp cho họ vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này. Các nhà ngoại cảm như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã tạo ra những cái ân nghĩa cho cuộc đời, đã nối kết cái tình thương yêu giữa người mất và người quá cố để cho họ tái hội ngộ sau những năm xa cách vì ly loạn, vì chiến tranh, vì cái chết. Và cái công việc thứ hai mà chúng ta cần phải làm đó là sự hợp tác giữa người thân
và các nhà tâm linh Phật giáo để làm công việc kỳ siêu để giúp cho các hương linh đó yên nghỉ cuối cùng. Cái niệm yên nghỉ cuối cùng trong nhà Phật khác với trong dân gian. Dân gian hiểu chín suối mười đèo, hay là nằm ở dưới lòng đất, hay là cái nơi an táng hoặc cái nơi tôn thờ là nơi an nghỉ. Dĩ nhiên đó chỉ là nơi an nghỉ về vật lý cơ thể. Còn cái phần tâm linh á, thì theo đạo Phật á, nó cần phải được tiếp tục trên cái tiến trình tái sanh. Và do đó chúng ta phải làm sao để giúp cho họ được ra đi, mà không đó tồn tại dưới thế giới của cõi âm bằng chỉ có đơn thuần là tâm thức. Các hương linh đó đang phải đối diện với một sự đối khắc rất lớn. Do vậy mà khái niệm cái người cõi âm được đạo Phật dùng bằng một cụm từ, đó là ngạ quỷ hay là ngạ ma. Ngạ là đối khác, họ đối khác về cảm xúc, đối khác về nhận thức, đối khác về thẩm mỹ, đối khác về vật thực, đối khác về mọi loại hình sinh hoạt mà khi còn sống họ đã từng thưởng thức, họ đã từng trải nghiệm qua. Vậy do đó thương tưởng các hương linh thân bằng quyến thuộc và giúp cho họ được giải phóng cái thân phận hương linh đó, là một trong những cách nếu là người con thì đạo Phật cho rằng đó là sự đại hiếu. Cái thế giới của tri giác cảm giác tâm tư nhận thức đó nó tồn tại cho đến lúc nào các hương linh cảm nhận được và được sự giúp đỡ của người thân trong các khóa lễ cầu siêu, mà trong thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo thường dùng đó là trai đàn chẳng tới bình đẳng giải oan. Ở đây chúng tôi muốn nói thêm cái khái niệm oan ở một mức độ đơn giản, không có nghĩa là mình chết oan chết ức đơn thuần như thế, mà nó còn ở chỗ đó khi mà chúng ta chưa hài lòng với cái chết mà cái chết diễn ra, chẳng hạn như là 76 nạn nhân chết ở trong cái vụ sập nhịp dẫn ở cầu Cần Thơ chẳng hạn, họ đang làm công vụ để xây dựng cái nhịp cầu nối kết cái con cầu giữa bờ này và bờ kia, và sau cái chết của họ cha mẹ già phải lo lắng những đứa con thơ đó không biết đưa được vào đâu, những người vợ trẻ đó ngày đêm than khóc. Cái tình cảm như vậy đó đã làm cho cái tình trách nhiệm, cái tình thân, tình thương làm cho họ quyến luyến gia đình, quyến luyến vợ con, quyến luyến cha mẹ, quyến luyến người thân và quyến luyến người thương. Cho nên để giúp họ thật sự đó thì chúng ta cần phải tâm niệm như thế này, tùy theo vai vế và sự xưng hô. Hỡi hương linh, khi còn sống anh chị là trụ cột kinh tế của gia đình, tất cả chúng tôi những người còn lại rất biết ơn với những cái tình cảm và sự đóng góp đó cho gia tộc này. Bây giờ cái chết đã diễn ra, ta phải thừa nhận đó là một sự thật. Thân thể này không phải là vĩnh cửu của mình, và do đó mình không nên bám víu vào đó. Cho nên á, hãy nếu thương mình, thương gia đình, thương cha mẹ, thương vợ, thương con, thương những người thân, thì hãy vẫy tay chào với thân thể vật lý. Và chỉ có bằng cách thế như thế, ta mới thật sự mang cho cả gia đình này một nỗi hạnh phúc để bù đắp lại cái nỗi khổ đau trong sanh ly và tử biệt. Tất cả những người thân còn sống phải tâm niệm, phải giúp đỡ cho hương linh như thế, thì cái thế giới tâm linh đó đó mới nhẹ nhàng thư thái sau khi qua đời. Điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ là trong cảnh giới của cõi âm không phải mấy ai may mắn được người thân, được các nhà ngoại cảm giúp đỡ để tạo ra sự tái hòa hộ cho gia đình. Có rất nhiều người, có vô số người vẫn còn tiếp tục đang sống với cảnh giới như vậy. Và do đó ở trong các chùa cứ mỗi 4 giờ chiều mỗi ngày khóa lễ bình đẳng giải oan, để mong cho họ cảm nhận được quy lý vô thường vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, há khóa chính đại sen, nghiệp dứt chốn ba đường, làm bà con với Phật căn, để họ tự giúp tự cứu lấy mình. Do đó tất cả chúng ta khi có những khóa lễ cầu siêu bình đẳng giải oan là nhằm tạo ra một cái nguồn năng lượng, thứ nhất là trị liệu xã hội, trị liệu tâm lý, và sau đó là chúng ta hỗ trợ con đường tâm linh để cho các hương linh đó được nhẹ nhàng ra đi. Và do vậy đối với những cái chết dù là bất kỳ tử hay là chết do hết tuổi thọ, sống hết một quãng đời có nghĩa trên dân gian này, thì những người thân thương thân bằng quyến thuộc của mình đừng nên tẩn liệm ở trong cái hòm vàng dòng ngọc ngà châu báu những kỷ niệm Phật vô cùng có ý nghĩa đối với họ, thì làm như thế cái sự quyến luyến về tâm thức của hương linh sẽ làm cho họ bị giữ lại, bị bám vào những cái kỷ niệm Phật đó. Thầy Phật giáo trong tẩn liệm hoài chè khô để rút các cái mùi xú uế và trương sình vào cơ thể, thì chúng ta nếu họ là Phật tử giữ những cái kỷ vật như là sâu chuỗi, áo tràng, hình ảnh Phật để họ nhớ rằng họ đang tồn tại dưới cảnh giới của cái chết, và phải thừa nhận đó một cách rất là dứt khoát, từ đó mới giúp cho mình được siêu sinh. Cái thứ hai, trong tang chế tẩn liệm ta cũng phải ý thức rất rõ rằng là có những phong tục rất hay, rất đẹp càng được duy trì tôn trọng, nhưng cũng có rất nhiều phong tục chẳng những không có lệ cho người quá cố mà còn làm thương tổn cho những người còn sống. Chẳng hạn như là phong tục đốt giấy vàng mã với niềm tin rằng mình tặng biếu của cải tiền bạc cho người quá cố như là một cách thức thể hiện tình thân, tình thương, nghĩa cử hiếu thảo của mình đối với cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Chúng ta thử hình dung rằng là nhà cửa thật khi bị đốt cháy do hỏa hoạn hoặc là do bất cẩn, ta còn không thể nào vào đó ở được, phải tốn rất nhiều năm với nỗ lực chân chánh ta mới có thể tái xây dựng ra một căn nhà mới. Thì huống hồ những căn nhà là bằng giấy mà độ chiều cao của nó chỉ có vài tấc, tối đa là một thước, làm sao sau khi đốt cháy thành tro bụi người ta có thể sử dụng được như cái tâm niệm và cái lòng thương chúng ta đã nghĩ. Cái thứ hai, giả sử có sử dụng được đi nữa, người có chiều cao bình thường cũng phải tấc 6 trở lên, mà các căn nhà đó có 2-3 tấc, chúng ta biến những người thân người thương của mình thành những người đi học, và đó là điều hết sức vô lý. Cho nên chúng ta giữ lại cái tình thương, bởi vì cái chất liệu tình thương của những người thân dành cho người quá cố trong nền văn hóa Việt Nam và châu Á nói chung là một nghệ thuật để tạo dựng hạnh phúc cho cả hai. Chính vì thế có nhiều người đã qua đời vài chục năm, vài trăm năm, nhưng đến ngày giỗ, ngày cúng ta vẫn thương nhớ họ và nghĩ rằng họ đang ở bên cạnh ta như ngày hôm nay. Cái đạo lý đó, cái truyền thống đó, văn hóa tốt đẹp đó cần phải được duy trì, vì nó là một nghệ thuật để thể hiện cái ơn nghĩa uống nước nhớ nguồn của những người còn sống dành cho những người quá cố, là thân bằng ruột thịt, là cha mẹ, ông bà, là tổ tiên của chúng ta. Cho nên để cho các hương linh được nhẹ nhàng thư thái thì chúng ta chỉ cúng giản đơn, vì các hương linh không còn miệng để nhai, không còn cổ để nuốt, không còn bao tử để chứa, không còn hệ tiêu hóa để mà vận hành. Do đó tất cả những ẩm thực của họ chỉ là ẩm thực bằng tâm tưởng. Do vậy ta không nên cúng đãi mặn, thiết lễ các vật tam sơn, vì làm như thế gián tiếp giết hại đi mạng sống của nhiều con vật. Và do vậy chất liệu thương yêu và tình thân thương giữa con người và các loài gia súc bị giảm đi, nghiệp đã được tạo, và do đó hậu quả bị một phần cộng hưởng giữa người làm là thân bằng quyến thuộc và hương linh là người quá cố. Do đó theo tinh thần nhà Phật thì chúng ta phải nuôi lớn mầm thương yêu như chính nhà hàng chay Việt Chay này đã chủ trương. Do vậy thương người thân thì chỉ cúng chay mà thôi, và quan trọng hơn là chúng ta cúng các thời kinh, vì các thời kinh của Phật giáo đều nhấn mạnh đến ba góc độ giúp cho hương linh thấy rõ vô ngã, có nghĩa là cái thân thể đã chết không phải là chính họ nữa để họ ra đi. Cái thứ hai, giúp họ hiểu rõ vô thường, năm tháng ngày giờ cái chết diễn ra là một sự thật để họ không chống bỏ, chối bỏ và phủ định nó. Và cái thứ ba, các tình cảm ruột thịt, tình thân, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù, quan trái cần phải buông bỏ như một nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời thì họ mới nhẹ nhàng ra đi được. Đó là một vài ý tưởng mà chúng tôi xin chia sẻ, và rất là cảm ơn nhà hội cảm Phan Thị Bích Hằng đã thỉnh mời tất cả quý vị về đây chia sẻ những cái kinh nghiệm, cái thuận và cái nghịch của chị trong suốt 19 năm làm công tác hội cảm. và nhất là những cái giá trị rất là tích cực, nhân bản, nhân văn, nhân đạo và hết sức là tâm linh trong việc nối kết tình thân, tình thương giữa người sống và kẻ chết. Và bây giờ theo đề nghị của nhà hội cảm Phan Thị Bích Hằng, thì xin quý vị hãy mạnh dạn nêu những câu hỏi. Các câu hỏi nào liên hệ đến nhà hội cảm thì nhà hội cảm Phan Thị Bích Hằng sẽ trả lời. Các câu hỏi nào liên hệ đến quan điểm của Phật giáo thì chúng tôi xin mạn phép được chia sẻ và hội chuyện cùng quý vị. Và bây giờ phần chia sẻ xin được bắt đầu.
Thưa Đại Đức, trong lúc Đại Đức đang nói chuyện thì có một số những câu hỏi của các quý vị đại biểu và các quý Phật tử gửi lên. Là điều thứ nhất, xin Thầy cho biết có nhất thiết phải đến một ngôi chùa nào đó vào ngày sáu tội vong nhân để làm lễ phá mục hay không?
Câu hỏi rất hay, và nó liên hệ đến cái phong tục tập quán về ngày báo hiếu ở trong truyền thống tâm linh của Phật giáo Bắc Tông. Đó là ngày rằm tháng 7, rất nhiều người đã đến làm lễ cầu siêu ở các chùa. Câu trả lời gồm có hai vế. Vế một, đó là một nhu cầu không thể thiếu. Nhu cầu không thể thiếu là bởi vì, như chúng tôi vừa trình bày, ngôi nhà, mái ấm gia đình với rất nhiều kỷ niệm vật, với rất nhiều tình thương, tình cảm, tình thân, với rất nhiều giá trị của đời sống, những kỷ niệm vui, buồn, hạnh phúc của hương linh khi còn và tồn tại trong căn nhà. Nếu chúng ta tổ chức lễ cầu siêu tại gia đình, chúng ta thỉnh mời hương linh trở về lại cái nơi mà họ đã từng có những kỷ niệm đó, thì hương linh sẽ dễ dàng bị quyến luyến, và do vậy rất khó cho họ vẫy tay chào dính diễn với cái cõi trần gian mà họ đã không còn một phần nữa. Điều thứ hai là việc làm lễ cầu siêu không phải đợi đến ngày rằm tháng 7. Cái quan niệm của dân gian hiểu lầm ở chỗ ngày đó là ngày xá tội vong nhân. Thực ra không ai có thể xá tội được vong nhân bằng chính những nỗ lực công đức và phước báo của những người thân hỗ trợ cho họ, và bằng sự quyết tâm của chính hương linh để giúp cho họ được siêu thoát. Trong cảnh giới của cõi âm, chúng ta biết là sự dính mắc chính yếu là nằm ở cảm xúc, nằm ở nhận thức, và do vậy được định nghĩa như là một sự chấp trước. Cho đến lúc nào hương linh chưa buông được các cái trạng thái tâm lý và chấp trước này, thì đến lúc đó họ vẫn còn tồn tại dưới hình thức một cõi âm. Do vậy, bất cứ lúc nào nếu những người thân thông qua sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm hoặc tự mình cảm nhận được thông qua những việc báo mộng, thì chúng ta phải lập tức thỉnh mời các sư thầy, các thầy làm lễ cầu siêu để giúp cho hương linh giải phóng cái thân phận ma quỷ của mình. Và đó là cách thức chúng ta thương hương linh và hỗ trợ cho hương linh nhiều nhất.
Của một quý vị đại biểu gửi lên là xin nhà ngoại cảm giải thích cho biết hiện tượng mộ kết. Mộ kết có bốc được không, và làm thế nào để biết mộ đó kết hay không kết? Xin kính thưa quý vị, là về vấn đề mộ kết thì đây là một hiện tượng có thật và thể hiện ở nhiều dạng khác nhau. Qua hơn 10.000 trường hợp mà tôi đã làm, trường hợp đầu tiên khi tôi đi gặp phải một ngôi mộ mà rất tình cờ là do tò mò đào bới và đã bật một cái tiểu lên, và trong tiểu thì tất cả các xương gắn chặt lại với nhau và màu rất là đen, đen như hắc ín. Và khi tôi cầm lên thì toàn bộ cái bộ xương đó dính vào nhau, nhấc lên như nhấc một bức tượng chứ không phải là từng cái xương rời rạc một. Và sau đó thì vì ngôi mộ này không có chủ cho nên không biết gia đình người thân họ có làm sao không. Nhưng mà chính bản thân tôi và những người đi đào bới thì đã gặp rất nhiều những cái câu chuyện không hay. Và sau đó thì đã có một cái lễ xem như là xin cầu xin sự tha tội của cái người nằm ở dưới ngôi mộ đó. Và sau khi biết đến cái việc đó làm lễ xin tha tội thì cũng không hiểu vì sao, do vô tình hay như thế nào đấy, hay một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì đã khỏi bệnh và tránh được mọi những cái trắc trở. Còn hiện tượng kết thứ hai đó là những ngôi mộ kết hung táng, có nghĩa là khi người mất đã mất xuống rồi nhưng rất nhiều năm thì vẫn còn nguyên. Đây thì có rất nhiều nguyên nhân để đưa đến hiện tượng là thi hài không bị tiêu hủy. Thứ nhất là công nghệ ướp xác, thì chúng ta đã khai quật và đã gặp được rất nhiều những ngôi mộ cổ có công nghệ ướp xác. Và chính như ngôi mộ cổ đầu tiên tôi tìm ở, thấy ở quê hương tôi cũng là một ngôi mộ trong trường hợp như vậy. Ngôi mộ này theo tất cả những di vật còn để lại thì đây là một ngôi mộ từ đời nhà Trần. Mà như chúng ta được biết thì ngôi mộ từ thời nhà Trần mà các quan quân tướng lĩnh của nhà Trần về Ninh Bình quê tôi để nương náu để tập trận ở đó thì là vào đời vua Trần Thái Tông. Như vậy cách xa chúng ta hàng 700 năm. Thế nhưng hài cốt vẫn còn nguyên ở trong một cái thứ nước sánh màu vàng. Đấy, thì đấy là do công nghệ ướp của các cụ ngày xưa. Còn có những ngôi mộ hiện nay như ở Nghĩa Trang Văn Điển, thực ra chúng ta đừng lầm là ngôi mộ kết. Có khi người mất đã mất khoảng mấy năm rồi, khi bốc lên vẫn còn nguyên. Là do ở Nghĩa Trang Văn Điển thì cái lượng người chôn xuống bốc lên quá nhiều. Và có khi cùng một chỗ đất đó chôn đi chôn lại quá nhiều. Cho nên các cái sự hoạt động của vi sinh vật ở trong lòng đất nó dần dần nó cũng bị giảm bớt đi. Cho nên chúng ta cứ hiểu rằng thành chai mà, hoặc chúng ta hiểu đơn giản, nôm na cho dễ hiểu, giải thích của các cái nhà là về công nghệ sinh học ấy, thì chúng ta cứ giải thích rằng giống như là các cái con vi khuẩn hoạt động để gây nên cái sự thối rữa đấy. Nói nôm na dễ hiểu là quá no rồi. Cho nên là không kịp hoạt động để tiêu hủy cái phần thi hài đó trong vòng chỉ có 3-4 năm. Mà ở Văn Điển thì chỉ 3-4 năm là chúng ta đã phải bốc lên rồi. Thì có những nơi như vậy, hoặc cũng có những nơi mà gặp phải những huyệt mà mát đất, mà chúng tôi theo phong thủy thì gọi là đất dưỡng thi, tức là có những nơi mà có những huyệt mạch đất rất là tốt và thi hài nằm ở đấy rất lâu cũng không tiêu hủy. Những ngôi mộ đó thì thực sự là tốt, và những ngôi mộ đó bốc đi thì rất là đáng tiếc. Cho đến bây giờ tôi cũng không giải thích được vì sao những ngôi mộ đó bốc lên lại gây nên rất nhiều những tai họa, mà không phải là một sự ngẫu nhiên đâu. Tôi thì đã bị gặp một lần như vậy và sau đó tôi không dám kiểm chứng nữa. Đến khi lần thứ hai thì tôi không dám đem cái sự an nguy của gia đình người ta ra để kiểm chứng, để thỏa mãn cái sự khám phá của mình. Tức là năm 91 tôi đã tìm thấy một ngôi mộ. Ngôi mộ này của một người phụ nữ năm 54. Sau sự cải cách ruộng đất, sau khi cái sự việc cải cách ruộng đất thì gia đình bị oan và bà ấy đã tự tử chết. Khi tự tử chết thì gia đình về khâm niệm rất là chu đáo và chôn cất. Nhưng vì con cháu thì cải cách ruộng đất mà, cho nên bỏ hết quê hương để đi những nơi khác xây dựng gia đình rồi làm ăn sinh sống. Sau đó đến năm 91 thì người ta quay trở về. Người ta đã về đấy từ rất nhiều năm để tìm lại phần di hài của mẹ mình nhưng không thể nào tìm thấy được. Và họ đã nhờ đến tôi. Khi tôi nhìn thấy thì lúc đó tôi không có khái niệm mộ kết. Tôi chỉ nhìn thấy rằng là ở dưới đấy. Hồi đó thì cái sự giao tiếp với linh hồn của tôi cũng chưa giao tiếp được vì mới. Cuối năm 91 tôi bắt đầu giao tiếp được với linh hồn. Thì tôi chỉ nhìn thấy thôi và tôi nói rằng bà nằm ở trong một cái quan tài đầy bông, trắng bốp. Và có lẽ là nếu mà nhiều bông như thế này thì có những cụ già quanh làng ra họ bảo ôi nếu có bông là mộ kết. Và cái người chủ làng với đám ruộng đấy thì họ nói một cái đặc điểm là cái lạc ở cái chỗ này cứ chết suốt. Trồng đỗ trồng lạc nó cứ chết dù nó không sống được. Thế thì đất ở chỗ đấy nóng và sau đó thì gia đình đó thì cũng có rất nhiều các cháu đã đi học ở nước ngoài. Toàn những tiến sĩ rồi thạc sĩ, kỹ sư cho nên rất khó mà tin được họ. Và rất khó mà thuyết phục được họ tin khi nói rằng ở dưới đám lạc đám đỗ kia là bà của họ mà lại không nhìn thấy quan tài đâu, không được đào lên. Vì họ đã quyết định đào và tôi bảo rằng thích thì cứ đào lên đi. Tôi đã đi ra về và sau một tuần sau, hơn một tuần sau thì tôi thấy những người trong gia đình đó lại xuất hiện ở nhà tôi. Lúc đầu thì họ xuống nhà tôi, tức là một tuần sau thì họ xuống, họ thông báo rất vui mừng. Khi bốc lên thì đúng là trắng bốt như bông. Và bật cái ván thiên lên, toàn bộ hình người đàn bà in lên trên hình cái ván thiên một màu trắng bốt. Và sau đó ở dưới thì gần như vẫn còn nguyên, nhưng đụng vào thì tan vỡ ra hết. Và đã bốc xương cốt đưa về xây mộ rất đẹp. Và những năm 91 thì là còn chưa cấm pháo, họ còn đốt pháo ăn mừng. Vì từ năm 54 đến năm 91 mới tìm thấy mộ. Nhưng khoảng sau nửa tháng sau tôi lại thấy họ quay trở lại. Và họ đeo băng tang đen. Và người ta nói rằng từ hôm bốc mộ lên trong vòng 21-22 ngày thì trong gia đình đã xảy ra quá nhiều sự kiện. Sự kiện thứ nhất là ông, là chồng của bà cụ mất. Thì trong lễ tang quan khách về đưa tang ông cụ và đưa ông cụ về quê, thì mọi người cũng cho trẻ con về và mọi người cứ chăm chú tiếp đón khách, không để ý đến. Và có một cháu bé 3-4 tuổi lẩm chẩm chạy và đã rơi xuống một cái thùng vôi. Người ta mới tôi xong và cháu đã chết dưới thùng vôi. Sau đó thì có một cậu em đi báo tin cho người chị ở trường đang dạy học, báo tin cho chị biết rằng là cháu bị bỏng ở dưới thùng vôi. Trên đường đi thì cậu ấy bị tai nạn, đưa vào bệnh viện. Còn người mẹ của cháu bé kia bước từ trên hành lang lớp xuống dưới sân để đi về với con. Thì khi vừa bước xuống thì có một xe của học sinh đi rất nhanh lao đến và cũng bị gãy chân. Còn người em ở trên đường thì bị chấn thương sọ não. Và sau 4 cái sự kiện như vậy kinh hoàng quá thì người ta có xuống, người ta hỏi tôi. Và thực sự lúc đấy thì tôi rất là run sợ, tôi nghĩ rằng họ bắt đền. Nhưng bởi vì tôi đã nói rồi, bốc lên thì chịu trách nhiệm, chứ cháu cũng không biết gì đâu. Và tôi có đưa họ ra một nhà ông thầy đồ ở gần làng tôi là cụ Vũ Văn Ký. Cụ bảo rằng đấy là một ngôi mộ kết bốc, mà nếu không cẩn thận thì cháu không nói người ta làm cẩn thận thì sẽ chết liên tục mấy người liền. Thế và sau đó thì cụ bảo là cụ dỡ hết sách ra và cụ giúp cho gia đình người ta. Và cụ đã làm tất cả những cái gì thuộc về những bài, những sách của những người làm thầy ấy, làm cho gia đình đó. Và sau đó thì cũng dừng lại ở cái chỗ cô giáo bị tai nạn. Và sau đó có thêm một người nữa, nhưng mà chỉ có bị ô tô thôi chứ người thì không sao cả. Đấy, và đấy là một lần. Lần thứ hai thì tôi cũng đi tìm cho một gia đình nữa. Thì gia đình người này thì đã mổ bốc rồi, là đi đưa sang tiểu. Thì thực sự ra tôi cũng nói với người ta rằng là mộ này, thì lúc đấy tôi đã giao tiếp được rồi, thì cụ bảo rằng mộ này mộ kết, đừng có bốc lên, gia đình người đó ở Hưng Yên. Nhưng khi tôi nói là mộ kết thì người ta cũng không tin, bởi vì thực ra cái đất dân gian Hưng Yên là đất phù sa bồi đắp liên tục, cho nên là mộ mất nấm từ lâu rồi, bây giờ ở rất là sâu. Thế bây giờ cứ bảo là mộ kết không đào lên thì cảm thấy áy náy, mà cứ để ở ngoài bãi sông này thì cũng không ổn. Thế sau đó thì gia đình cố tình, tức là đem thuấn ra, thuấn cái mộ đó và bốc. Bốc lên thì khi mà thuấn bốc lên á, thì tôi không hiểu là đấy là một sự trùng hợp tình cờ ngẫu nhiên hay không. Bởi vì cái thuấn khi thuấn xuống ấy thì lọt qua cái kẽ này và xuống dưới cái hải cốt luôn. Thì cái thuấn đầu tiên thuấn xuống lọt qua cái gạch để xuống đúng ở giữa trán, đến cái thứ hai thì để vào trong bụng. Thế và ở trong gia đình đấy thì tự nhiên có một đứa cháu đi qua đường thôi, trẻ con mà chơi, nó chơi nó bắn súng ná thôi, nó bắn ngay một hòn sỏi mà nó lọt luôn vào trong này, là phải đi phẫu thuật. Và đến một người thứ hai thì lại tự nhiên lại bị ruột thừa đi mổ, thì không hiểu là trùng hợp ngẫu nhiên như thế nào. Và sau đó thì gia đình người ta từ Hưng Yên, người ta đã chạy lên tận chùa Liên Phái ở Hà Nội, người ta làm lễ và người ta đi những đâu đó. Thì người ta cũng biết là tôi bảo là mộ kết đừng bốc, nhưng họ cứ bốc thì họ phải chịu trách nhiệm. Và đến trường hợp thứ ba thì đấy là trường hợp ngay tại gia đình của gia đình nhà tôi luôn. Và lúc đó thì có thể nói là gia đình người yêu tương lai thôi, chứ cũng chưa phải là chưa lập gia đình. Thì khi tìm thấy thì tôi cũng nói rằng ngôi mộ chú này vốn là cầu thủ bóng đá, thế sau khi bị đá vào thì dập lách và mấy tháng sau thì chết. Thế mất mộ thì ông bác chồng của tôi là đại biểu quốc hội, cụ không tin và cụ cứ đòi là phải trắc nghiệm. Khi chú ấy nói là em đã chết thay cho cả nhà, nhà mình có 7 anh em trai nhưng không ai bị hy sinh ở ngoài chiến trường, đều trở về nguyên vẹn. Em chết, em đi cầu thủ bóng đá, em chết là chết thay cho cả nhà, cho nên đừng có làm gì cả, chỉ xây mộ cho em thôi. Thì tôi cũng truyền đạt lại nguyên văn như vậy, nhưng ông bác thì không tin. Mặc dù tọa độ và tất cả những cái tôi cho và những dữ liệu thông tin về tâm linh thì như là ông bố chồng của tôi lúc bấy giờ, ông ấy nói rằng sợ quá con ạ, lấy cô này về nhà thì sợ lắm, nói như ma ở trong nhà nói ra. Và thế là từ lúc ấy là dù rất quý nhưng mà cụ sợ quá, cụ bảo ôi thế này mà lại là về làm dâu nhà mình thì sợ quá. Thế và cuối cùng thì ông bác nhà tôi đã quyết tâm khi tôi về rồi thì ra đào cái mộ ấy lên. Là bởi vì sao? Bởi vì trước khi đào là cụ có để một, trước khi chôn cất cụ có để một viên gạch lên trên cùng. Khi lấp tiểu rồi xong lưng chừng lại đặt một viên gạch nữa. Khi thuấn thì rõ ràng đã thấy hai tầng gạch rồi, nhưng cụ vẫn chưa tin cụ cho đào lên. Khi đào lên xong rồi thì cũng không hiểu tình cờ hay là như thế nào, cụ lại bị xuất huyết dạ dày và cụ đi bệnh viện, tí nữa thì chết. Thế là cụ sợ quá. Cụ lần sau khi tìm mộ về, tôi thấy được trong khu quy hoạch mộ của nhà chồng tôi, sau này tôi lập gia đình rồi tôi lấy cũng về đúng cái gia đình ấy, thì tôi bảo rằng có lẫn mấy mộ của hàng xóm vào đây đào các cụ đưa ra, bác tôi nhất định không cho. Bảo không, đụng vào là chết, lại đi viện, không đụng vào. Và để nguyên họ đấy và mình cũng cúng thờ họ như người nhà nhà mình, tức là nhất định không cho. Thế thì cho đến bây giờ đấy vẫn là một câu hỏi lớn. Tức là tôi biết là có mộ kết, nhưng không biết là những ngôi mộ vì sao lại được kết. Ngoài về việc đặt được phong thủy, thế đất địa lý đẹp thì còn lý do gì nữa hay không thì tôi không biết. Thế và khi nào khi bốc lên thì cứ bị những cái chuyện như vậy. Thì đây là một sự ngẫu nhiên tình cờ hay là một cái sự quở trách? Thì câu hỏi đấy tôi chưa có sự giải đáp. Nên xin lỗi quý vị, chắc là chúng ta phải cùng nhau chiêm nghiệm, tìm hiểu và cùng nhau giải đáp. Nhưng có lẽ khi mà đi xem, bây giờ tôi thấy nhiều mộ kết quá. Thật ra xác suất mộ kết nó ít lắm. Nhưng mà bao nhiêu người phụ đi xem bói bảo bố kết, mẹ kết. Có một vị quan chức rất là cao cấp, mẹ chết đến hơn 10 năm rồi, lo bạc cả tóc, tóc bạc trắng ra. Bây giờ là không biết là nên bốc mộ mẹ hay không. Ai cũng bảo là mộ kết. Tại vì lý do vì sao cứ thấy rằng làm giàu nhanh quá này, liên quan nhanh quá, ui thế này mộ kết không bốc. Thế là cuối cùng hậu quả là gì? Cuối năm vừa rồi tôi lên mộ mẹ sập ván thiêng luôn. Bởi vì ở trên đồi nó phân hủy rất là nhanh, khi bốc lên thì đã sập ván mất rồi. Đấy. Thế mà làm cho người con trai mới có 50 mấy tuổi tóc bạc trắng. Bởi vì cứ bị dọa là ông lên nhanh thế chắc là mộ kết. Thế là không bốc. Đấy, có rất nhiều gia đình bây giờ cứ đến bảo là mộ kết, không bốc. Thế thực ra có khi chúng ta dùng bằng những chất liệu vàng nó kém ấy, thì một vài năm có thể sập rồi. Phong tục ngoài miền Bắc là 3 năm phải cải cách. Nên lắm khi là có những người xem bói họ cứ hù dọa như thế. Thế nên là các nhà ngoại cảm thì cũng không phải nhiều đến mức để có thể giải đáp hết cho mọi người được. Nên là chúng ta cũng nên thận trọng xem xét. Còn nếu như trong điều kiện mà chúng ta đã quyết tâm khâm liệm ngay từ ban đầu về ý thức tự đào sâu chôn chặt thì tôi nghĩ rằng việc đó cũng tốt, không ảnh hưởng gì. Hoặc nếu có thiêu trên đài hóa thân hoàn vũ giống như bao nhiêu người hỏi và cứ bảo rằng có nên hóa thân hoàn vũ hay không, có phải là đốt rồi là không còn về được với người thân hay không. Thực ra thì cái việc đốt ấy không quan trọng lắm đâu, quan trọng là cái thời gian chúng ta để cho linh hồn kịp chuyển hóa. Tức là khi mà người mất chúng ta hãy để cho đủ 72 tiếng, chúng ta làm lễ cho các tụng kinh, chúng ta niệm Phật, sau 72 tiếng thì chúng ta có thể đưa người thân của chúng ta đi hóa thân hoàn vũ. Thì lúc đó cũng là đủ thời gian để thực hiện một quá trình chuyển hóa năng lượng thôi mà. Theo định luật bảo toàn của chuyển hóa năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Vậy thì con người chúng ta cũng như vậy. Khi chúng ta còn sống, năng lượng sống để cho chúng ta hoạt động, chúng ta tư duy suy nghĩ, nhưng khi chết năng lượng đó chuyển hóa gọi là linh hồn. Vậy thì để cho 3 ngày khi năng lượng đủ thời gian chuyển hóa thì vẫn tồn tại bình thường, không sao cả. Và chúng ta có thể đem cái bình cho đấy về nhà để thờ hoặc đem ra chùa để gửi, không có vấn đề gì. Nên chúng ta không băn khoăn, không nên đặt quá nhiều dấu hỏi về chuyện rằng là nên thiêu hay không nên thiêu rồi mất hết à. Đấy, rồi lại có những người cứ tưởng tượng rằng ôi người chết bị thiêu xong về cứ ôi kêu nóng lắm. Không phải thế đâu, hệ thần kinh lúc đó là hoàn toàn mất rồi, mất cảm giác, nên không còn đâu. Cho nên đừng tin là các cụ cứ về kêu nóng, không phải như thế. Và hôm nay ở đây có một chị ngồi đây. Vì sao tôi nhắn tin cho chị? Vì rất lâu rồi tôi không liên lạc với chị. Vì chị có một người em gái đã mất, và khi mất thì chị mất ở xa. Đấy là chính là nói chuyện về chị Dung để chị liên lạc. Và sau đấy thì rất nhiều lần chị Dung đã về nói chuyện với tôi. Và chị nói về việc chị rất tiếc là chị đã chết ở xa nhà. Nhưng một cái mà chị cảm thấy không tiếc, tức là tiếc là vì bị thiêu nhanh quá, nhưng mà cái chị cảm thấy không tiếc là bị thiêu như vậy được về gần những người thân hơn và không phải làm lạnh lẽo. Và thỉnh thoảng chị về chị lại nói chuyện với tôi, và tôi rất cảm ơn chị Dung. Chị đã nói cho tôi biết rằng thiêu chẳng có gì đáng sợ đâu em ạ. Cái vấn đề là có đủ thời gian hay không. Đầy những bà nằm xung quanh chị bị chôn đấy sợ lắm, cho nên chị thiêu là chị thấy thích hơn, thanh thản nhẹ nhàng hơn. Đấy. Thì tôi cũng mấy lần tôi có muốn tìm hiểu và tôi bảo rằng đây là một người bạn rất thân thiết, tôi biết chị từ lúc còn sống và bây giờ chị bị thiêu, tôi hỏi xem thiêu như thế nào để trả lời cho những thắc mắc của quý vị. Đã. Và còn đây có một câu hỏi nữa. Câu hỏi này dành cho thầy Nhật Từ ạ. Thường thì phong tục của người miền Bắc và người miền Nam thì con không hiểu lắm, nhưng cứ người mất sau 35 ngày thì đưa lên chùa, cúng vong lên chùa, và thường là gửi ảnh ở trên chùa. Thì con thấy trên chùa có tầng tầng lớp lớp ảnh rất nhiều thầy ạ. Có những chùa là một khung to bằng một mảng tường để dán tất cả các ảnh lên, nhưng con nghĩ rằng sẽ đến một lúc nào đấy không còn chỗ để ảnh nữa. Như vậy thì thầy hãy chia sẻ với các quý vị Phật tử và các vị đại biểu ở đây là ý nghĩa của cái việc cúng 35 ngày lên chùa và cái việc gửi ảnh lên chùa có lên hay không, có nên gửi lên hay không, và ý nghĩa của việc đó như thế nào. A Di Đà Phật.
Câu hỏi đó
nó liên hệ đến cái phong tục ở miền Bắc. Còn ở miền Nam á thì không có cái tục đó. Mà sau khi Hương Linh qua đời, ngay cái ngày Quả Thiêu hay là Hạ Nguyệt, thì người miền Nam á có thói quen là thỉnh Hương Linh về chùa. Trong các chùa miền Nam thì có hai bàn thờ trái và phải. Bàn thờ trái dành cho thiện nữ, tức là nữ giới. Bàn thờ phải dành cho thiện nam, tức là nam giới. Việc mà thờ phượng các hương linh ở trong chùa chỉ có ở nước Việt Nam và một số nước của Phật giáo Bắc Tông như là Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn. Còn tại Phật giáo gốc ở Ấn Độ đó, thì người ta không để lại bất kỳ một di ảnh nào. Lý do đơn giản là theo Đức Phật ấy, bất kỳ một kỷ niệm vật nào đều có thể gợi nhớ, và do đó hương linh có cơ sở để bám víu vào. Ở trong truyền thống tống táng của nhà Phật Nguyên Thủy đó, thì sau khi chết phần lớn là thiêu, vì cái thân thể này đó nó đóng góp cho chúng ta như một công cụ suốt mấy mười năm gắn bó, như là một người đầy tớ rất trung thành, và do vậy ta có thói quen đẳng thức hóa và đánh đồng nó là chính mình. Cho nên khi mà mình để thân thể đó, thì cái cơ hội bám víu vào ở trong mộ huyệt, ở trong các cái nhà thờ lớn, nó lại cao hơn là cái tình huống chúng ta thiêu hoàn toàn. Và lúc đó hương linh có muốn bám víu cũng không có chỗ nào để mà nhận dạng ra được cái thân thể mình ở đâu. Đó là lý do mà Phật giáo truyền thống là khuyến khích chúng ta thiêu. Điều thứ hai đó là Phật giáo truyền thống cũng không hề khuyến khích chúng ta để di ảnh. Cái phong tục để di ảnh mới có trong vòng mấy chục năm trở lại đây, khi mà cái ngành nhiếp ảnh bắt đầu có mặt ở trong thế kỷ 20. Và do đó những người thân thương quý mến hương linh của mình muốn để một cái di ảnh ở trong một ngôi chùa, để mỗi khi đến chùa bái viếng chúng ta có dịp để ôn nhớ lại người đó với tất cả tấm lòng và tình thân tình thương nhất. Còn ở Phật giáo Ấn Độ đó, ngay cả tấm ảnh người ta vẫn không thờ, vì người ta sợ hương linh bám vào mà khó ra đi. Chỉ như cái cơ hội bám vào và những tình huống bám vào như thế nó rất là nhỏ, với một xác suất rất là hiếm, nhưng người ta cũng muốn loại trừ tối đa, cho nên người ta không lưu giữ lại. 35 ngày theo chúng tôi hiểu là bởi vì bên Phật giáo đó, quan niệm rằng là các hương linh sau khi qua đời không phải ai cũng đi đầu thai hết, tái sanh hết, mà tùy theo cái tâm lý buông bỏ hay là bám víu, tùy theo các cái năng lượng hành động tốt hay là xấu, mà có người đi liền trong tích tắc, có người đi vòng trong vòng vài giờ, có người trong vài ngày, có người đến cả vài tháng. Nhưng mà cái chu kỳ cứ 7 ngày một tuần lễ đó, thì cái sự mà chuyển cái năng lượng để mà thoát, để tái sanh, nó có phần thuận lợi hơn là những cái thời giờ cắt khác. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói để tạo ra một mầm sống mới thì cần phải có 3 yếu tố. Thứ nhất là tinh gia trứng mẹ. Thứ hai đó, sự giao phối của cha mẹ trong thời kỳ mà người mẹ có thể thọ thai. Và thứ ba đó, phải có một tâm thức mà nghiệp của người này nó có một mẫu số chung và riêng nhất định tương đối nào đó, để khi mà có mặt trong gia đình đó, nó có cùng một cái gen di truyền và nó có cùng một cấu trúc cơ thể và có những cái phong tục tập quán là na ná và giống nhau. Và do đó thiếu một trong ba điều kiện, cái mầm sống không thể nào hội tụ được. Do vậy mà cứ mỗi một tuần thấp, Phật giáo khuyến khích các tín đồ tổ chức lễ cầu siêu cho các hương linh quá cố. Và lễ cầu siêu đó thường được tiến hành 7 tuần thấp liền. Như vậy là 5 tuần thấp đầu đó thì cái cơ hội để cho các hương linh ra đi đó nó nhiều hơn là các tuần thấp về sau. Do vậy lưu tiện đây, chúng tôi cũng xin đề nghị khi các thân chủ mà muốn phát tâm cúng dường, làm các công đức từ thiện để hồi hướng, tạo một cái ngăn khoảng công đức cho hương linh ra đi, thì nên làm càng sớm càng tốt. Bởi vì trong lúc các hương linh đang còn tồn tại chưa tái sinh, họ có thể cảm nhận được các việc làm có ý nghĩa của những người thân, họ hạnh phúc và sung sướng với điều đó, cho nên cái phước báo nó được gia tăng. Theo Phật giáo đó thì cái hành động nó chỉ đóng một phần, và cái giá trị nhân quả nó còn lệ thuộc một phần khác rất quan trọng, đó là tâm thức. Cho nên cái dụng tâm của chúng ta càng nhiều, tấm lòng chúng ta càng lớn, thì cái hiệu ứng và giá trị nhân quả với trọng lượng của nó được thể hiện càng cao. Do vậy, việc đưa hương linh vào tuần thất thứ năm hay là tuần thất nào, đó là tùy theo phong tục tập quán. Nhưng chúng ta hiểu đưa như vậy là để hỗ trợ cho các hương linh được sớm siêu sanh thoát hóa, vì thờ viếng tại nhà cúng kiến linh đình đó có thể dẫn đến tình trạng hương linh bị quyến luyến mà khó ra đi, như chúng tôi đã vừa chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Có những cái địa điểm thường xuyên xảy ra những cái tai nạn, và con thấy rằng ở những cái nơi đó khi xảy ra những tai nạn nhiều quá, nhiều lần và ở cùng một chỗ, cùng một vị trí, địa điểm, thì có những nơi người ta đã dựng lên những tượng Phật, và từ khi dựng tượng Phật lên thì ở nơi đó được bình an. Vậy thì thầy có thể chia sẻ với chúng con điều đó không ạ?
Hiện tượng đó không chỉ đơn thuần là một sự đồn đại, mà nó là một hiện thực. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến Đồng Nai đó, thì cái ngã tư nó có một cái khúc mà trước năm 75 tai nạn cũng thường xuyên xảy ra. Cũng từ Sài Gòn mà đi về Tiền Giang đó, thì cũng ngay một cái khúc ngã tư nó cũng có một hiện tượng tương tự. Người ta đã làm thánh tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm để tôn thờ. Sau này do quan điểm không tin về cái thế giới tâm linh, cho nên chính quyền địa phương ở những khu vực đó đó đã cho hạ các tôn tượng này xuống. Thì lúc đó cái hiện tượng tai nạn giao thông lại tiếp tục diễn ra. Điều mà chúng ta đặt một cái dấu hỏi lớn là các tai nạn nó diễn ra liên tục đó, nó không phải nằm ở những khúc đường, khúc khuỷu, mà cái việc lái hay là bất cẩn sơ suất nhỏ có thể dẫn ra án mạng và tai nạn. Mà đây là một con đường rất là bình thường. Khi có một hương linh nào qua đời, và hương linh đó đó do việc bám víu vào sự sống, không muốn gọi là thừa nhận cái chết diễn ra với mình, cho nên họ còn lãng vãng, lãng quẩn ở ngay cái nơi mà tai nạn được diễn ra. Và nó cũng bị ảnh hưởng một phần rất lớn cái tâm thức của họ khi còn sống. Nếu họ đã từng là những người mê tín, và do dân gian truyền tụng lại rằng là khi mình chết quan chức đức như thế, muốn sớm đi được đầu thai thì phải tìm thế một mạng sống của người khác đi vào cái chỗ của mình. Và thường các cái án mạng tai nạn giao thông diễn ra ngay cái địa điểm đó, nó trước khoảng một tuần hoặc sau một tuần cái ngày chính thức người kia qua đời. Do vì bị cái ảo giác theo cái quan niệm sai lầm khi còn sống, thì các hương linh này đã tác động một cách tiêu cực đến những người đang đi trên con đường, khúc đường đó ngay cái thời điểm mà cái chết diễn ra đối với họ của năm trước hay là của vài năm trước, và do đó tai nạn lại được diễn ra. Do vậy, khi chúng ta biết được những hiện tượng như vậy, chúng ta nên thỉnh mời các nhà tâm linh Phật giáo, những người làm công tác cầu siêu có kinh nghiệm, có thể đến tận ngay những cái nơi thường xuyên xảy ra tai nạn như vậy để làm lễ cầu siêu và hỗ trợ cho cái hương linh đầu tiên gọi là xảy ra án mạng hay là tai nạn, để hương linh đó không còn những cái quan niệm sai lầm tạo những cái huân dẫn đến cái chết tương tự cho những người khác vô tội. Như vậy trong cái chết, nếu không biết và bị ảnh hưởng bởi cái quan niệm mê tín gì đó, vẫn tạo nghiệp sát như là những người đang còn sống. Và do vậy, để hạn chế những nghiệp sát cách đau khổ mà hiệu quả tâm lý, mà cái tác hại tâm lý ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của những người thân của nạn nhân diễn ra cái chết sau những năm kế tiếp theo, là điều mà chúng ta cảm thấy rất là đáng thương tâm và đau lòng. Do đó chúng ta cần phải nỗ lực tập thể để giúp cho các hương linh ở những nơi đó sớm được siêu thoát, để những cái chết không còn được diễn ra. Do vậy, bên Phật giáo thường dựng tượng đài của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vị Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi vô hạn. Và do vậy, các hương linh khi chứng kiến sự hiện hữu của vị Bồ Tát này, lòng sân hận và cái niềm tin sai lầm muốn giết được các đền mạng thế vào cái chỗ của mình, tự động được tháo mở và nhẹ nhàng. Cho nên có những việc diễn ra trong thế giới tâm linh là lúc chúng ta khó tin, nhưng buộc chúng ta phải tin. Vì tin như thế hoàn toàn không có hại, mà lại được lợi lạc cho kẻ còn lẫn người mất.
Có một một câu chuyện về việc thầy vừa giải thích thì tôi đã gặp rất là mới đây thôi, cách đây chỉ khoảng chừng 2 năm. Chắc là người Hà Nội chúng ta không quên 2 năm trước, vào năm 2006, thì trong một tháng là chúng ta có hai cái tai nạn giao thông để xảy ra chết 2 người và đều là những người rất là nổi tiếng. Tai nạn thứ nhất xảy ra đối với giáo sư viện sĩ Vũ Văn Đạo, và tai nạn thứ hai xảy ra đối với một chuyên gia người nước ngoài đang sang Việt Nam làm về vấn đề giao thông nhưng lại cũng bị tai nạn giao thông và chết. Thế thì chú giáo sư viện sĩ Vũ Văn Đạo, chú được mai táng tại nghĩa trang Mai Dịch. Tôi có mộ của bố nuôi cũng ở gần đó, và thường thường mỗi lần đi qua thắp hương mộ của bố thì tươi hoa mộ của chú. Và bình sinh lúc chú còn sống thì hai chú cháu cũng rất là hay nói chuyện, và cái chủ đề về khoa học tâm linh hai chú cháu cũng thường xuyên đàm đạo với nhau. Và đến khi mất thì tôi đã gặp chú và chú cũng đã nói với tôi đoạn đường đó rất hay xảy ra tai nạn. Từ khi cái khu trung hòa nhân chính ấy xây dựng xong thì trên đoạn đường đó đã từng có mấy người bị tai nạn chết. Và chú bảo rằng khi chú xuống dưới đấy thì các hương linh ở dưới đó nói với chú rằng muốn ra khỏi chỗ này, tức là có một người khác kéo chú xuống, và muốn ra khỏi chỗ này thì đơn giản gọi một thằng khác thay thế. Chú bảo Bích Hằng ơi, chú thì không làm được như vậy. Thứ nhất, với lương tâm của chú không làm được. Và thứ hai, với con người của chú trên cương vị như thế này chú cũng không làm được. Và chú lại phải làm cho cô vất vả rồi, tức là cô vợ của chú ấy. Và chú nói với tôi rằng cháu hãy nhắn với cô là đừng ngại lập một cái đàn ở đúng chỗ đó, đúng nơi chú mất, và cúng Phật cho chú. Cúng Phật cho chú và cho tất cả những hương linh ở đấy trong mấy ngày, để cho nơi đó không xảy ra tai nạn nữa. Chứ chú không làm được cái việc là cứ đứng đấy rình để kéo một người khác vào đó, để khỏi phải làm cái người đi gác barrier đường để mà mình được thoát. Thì chú đã nói với tôi như vậy. Và 2 năm nay, từ khi gia đình đã làm được cái điều đó và làm ở ngay ngoài đường, thì người vợ của chú là với tình yêu thương đối với chồng và với tấm lòng từ bi bác ái cũng đã tự mình bỏ tiền ra và lập một cái đàn cúng Phật ở tại nơi đó trong vòng mấy buổi liền. Và ít nhất thì cho đến thời điểm này, từ khi chú mất cho đến thời điểm này, ở nơi đó là bình yên, chưa có một cái tai nạn nào sau cái tai nạn của chú. Và những lời giải thích của thầy thì chắc chúng ta cũng tự mình trả lời được câu hỏi rằng có hay không. Có, nhiều hay ít, chỉ vấn đề là ở chỗ đó thôi. Cái sự phù hộ đó được nhiều hay được ít thì là tùy ở cái tâm của mình. Tôi thấy có rất nhiều người đi lễ và chỉ đi để cầu xin thôi. Thực sự ra chưa hề cầu nguyện gì cho người đã khuất. Không thấy cầu cho người mất là được siêu sinh, rồi là được về nơi cửa Phật hay được siêu thoát, rồi được giải thoát qua cái nạn nghiệp của cái cõi ta bà. Cứ chỉ thấy đi xin, tôi xin rất nhiều thứ, xin đủ thứ, cho con cái này, cho con cái kia, con lên chức, con lên quyền, rồi cho con buôn bán, con đánh quả này thắng. Tức là tôi nghe thấy rất nhiều, và thực sự tôi cảm thấy tôi rất là buồn. Có người lại hỏi tôi, nhận ra tôi là nhà ngoại cảm, vỗ vai tôi, nhà ngoại cảm không biết cúng à? Có những người thì đi tu như thầy hoặc là các quý thầy thì đi tu ở tại chùa, nhưng cũng có những người đi tu ở tại gia. Thế và mọi người đều có một câu hỏi là lợi ích của việc tụng kinh, và những người tu tại gia thì nên tụng kinh gì?
Tôi quan niệm là cái người thất bại ở trong cuộc đời về phương diện làm ăn, về phương diện tình yêu mới đi tu. Vì vậy bị ám ảnh cái câu nói của cái câu chuyện từ Lâm Ly Bi Đát Lan Già Đẹp: Điệp ơi, cái bức chi chuông làm chi để về cài theo dây điện thoại. Đi tu như thế thì chẳng những không được lợi gì mà còn ngược lại làm cho đạo Phật bị hiểu một cách rất là sai lầm. Cái giá trị của sự đi tu nó nằm hoàn toàn ở cái động cơ và ý tưởng, thì người đó phát khởi ra một cái tâm niệm, chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca chuẩn bị được kế ngôi vua, có ba cung điện cho ba mùa khác nhau, vợ đẹp, con thơ, và trở thành là người đứng cao nhất ở trong thiên hạ tại đất nước Sakya. Nhưng ngài thấy rất rõ rằng là những cái hạnh phúc đó nó thuộc về cái phản ứng khoái lạc giác quan, mà theo các nhà khoa học đó, nó diễn ra như là phản ứng trên bộ não tồn tại tùy theo cái mức độ cường điệu
và hưng phấn của con người mà thôi. Nó không phải là một cái an lạc thật sự. Cho nên đối diện trước những cái lẩm quẩn như thế, Đức Phật đã phát nguyện đi tu để mong tìm ra một con đường tạo ra một sự thăng bằng bình thản của quả tâm, hướng về cái đời sống thiện với những cái giá trị văn hóa và đạo đức cao nhất. Và cuối cùng Đức Phật đã thành công. Chỉ vì phát xuất từ một cái động cơ mãnh liệt như thế, cho nên Ngài đã vượt qua những cái lời ta thán trong cuộc đời, nào là một đứa con bất hiếu đối với cha, nào là một người chồng bất nghĩa với vợ, nào là một người cha thiếu trách nhiệm với đứa con thơ, nào là thế này, nào là thế kia. Cái kết quả của sự tu tập và những cái giá trị thông điệp mà Ngài dâng hiến cho nhân loại, đó là lòng từ bi và tự giác, bình đẳng và công bằng xã hội, đã được Liên Hợp Quốc sử dụng một cách thầm lặng trong rất nhiều năm qua. Và đó là lý do căn bản vào ngày 15 tháng 12 1999, Liên Hợp Quốc đã chính thức thừa nhận Ngài đản sinh thành đạo nhà nước bạc của Phật Thích Ca là ngày lễ hội dân hóa toàn cầu. Và đất nước chúng ta được vinh dự là nước đăng cai lần thứ nhất tại Việt Nam với một sự thành công rất hoành tráng, mà chúng ta đã chứng kiến qua truyền hình VTV1 vào lễ khai mạc, lễ bế mạc và lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình. Đề cập đến vấn đề tụng kinh đó, nó như là một trong những cái nghệ thuật để giúp cho ta có thể nhớ một cách thẩm thấu, nhớ chi tiết để có thể ứng dụng và hành trì những giá trị chân lý, đạo đức và những cái giá trị nhân văn mà Đức Phật đã dạy trong cuộc đời. Cho nên trong chùa mỗi ngày thì có 4 thời kinh để giúp chúng ta làm được việc đó. Còn đối với người tại gia đó, vấn đề đặt ra là chúng ta phải xét thấy mình thuộc về cái mô tiếp xã hội và mô tiếp người nào. Ví dụ nếu ta là cái người quản trị đất nước thì ta nên đọc những bài kinh như là kinh Hiền Nhân. Đức Phật dạy chúng ta một vị minh quân như thế nào, một vị chuyển luân thánh vương như thế nào, vai trò đạo đức, vai trò kinh tế, vai trò về quân sự và nhiều cái vai trò khác phải như thế nào.
Khoảng thời gian vừa rồi thì chúng ta đã được Đại Đức chia sẻ với chúng ta những kiến thức về Phật học cũng như kiến thức về tâm linh trong Phật học và những kiến thức Phật học đối với tâm linh, và chúng ta cũng đã ít nhiều giải đáp được những cái điều băn khoăn, những cái điều trăn trở. Tuy nhiên những vấn đề băn khoăn, những vấn đề trăn trở về đạo Phật, về thế giới của những người đã chết, về cõi tâm linh, về những cái đằng sau sự sống của chúng ta thì còn dài và còn rất nhiều. Và nhà hàng Việt Tranh Thăng Long rất mong là được đáp ứng và thỏa mãn những câu hỏi và những trăn trở của các quý vị trong những dịp hoàng pháp và những ngày sắc vọng mùng 1, 15 hàng tháng. Mỗi ngày mùng 1, 15 hàng tháng thì chúng tôi đều có tổ chức những buổi hoàng pháp để mời các quý thầy, có những các quý thầy là ở trong giáo hội Phật giáo, rồi chúng tôi cũng sẽ mời những người trong lĩnh vực về phong thủy, về điện lý và về một vài các cái ngành khoa học khác mà hiện nay là chúng ta chưa được biết đến nhiều lắm, thì tất cả các vị sẽ chia sẻ với chúng ta. Còn hôm nay qua câu chuyện, những câu chuyện mà tôi đã kể, rồi qua những tình huống đưa ra và qua những lời giải thích và chia sẻ của thầy, thì chúng ta cũng phần nào đã hiểu được. Và chúng ta có những người cứ hỏi rằng thế đi tu là như thế nào đấy, và có phải chỉ toàn những người bất đắc chí, thất tình rồi mới đi tu hay không? Và thầy đã vừa giải thích rồi đấy, không phải chỉ có Lan ơi, Hiệp ơi đâu đấy, mà có những người có con đi tu rất là buồn phiền, phiền muộn rồi đau khổ, và tìm đến với tôi rằng cô Hằng ơi, không biết mồ mả thế nào bây giờ, tự nhiên cháu bỏ đi tu tự nhiên cháu sang làng Mai cho đi theo thầy Nhất Hạnh. Tức là họ xem rằng đấy là một sự bất hạnh vô cùng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì người ta hiểu rất nôm na rằng là sinh con ra là nó phải lấy vợ, lấy chồng, nó phải lập gia đình, và như vậy thì người ta mới coi được là trọn vẹn. Chứ còn nếu như mà con đi tu thì người ta chưa hiểu được, cho nên người ta xem như đấy là một cái gì đấy mà rất là kinh khủng, và họ phải tìm ngay vào việc đầu tiên lại tâm linh, không biết mồ mả có vấn đề gì nó lại bỏ đi tu Đấy là những cái câu hỏi nó hết sức là bình thường và những cái điều rất là thường nhật hàng ngày, hàng trăm câu hỏi hàng ngày, hàng nghìn câu hỏi hàng ngày, và chúng tôi sẽ lần lượt cập nhật tất cả những thông tin, những câu hỏi, những trắc trở để chia sẻ với các quý vị. Và hôm nay thì chúng ta đã hiểu hơn về đạo Phật, và chúng ta cũng phải hiểu thêm một điều rằng vì sao vua Lý Thái Tổ đã quyết định lấy đạo Phật làm quốc đạo. Đấy, và chúng ta là đất nước của 4.000 năm lịch sử, là đất nước của các vị vua từ thuở Hồng Hoang dựng nước, và của những vị vua anh minh soi sáng đường và đã khai quốc để mở mang bờ cõi, rồi những vị khai quốc công thần. Và tổ tiên ông bà chúng ta từ 1.000 năm lịch sử đã lấy đạo Phật làm quốc đạo. Vậy thì đối với chúng ta, để chúng ta là thế hệ con cháu, là hậu duệ của những bậc tiền nhân, của những người có công đã khai mở, đã xây dựng lên, đã mở mang ra bờ cõi, xây dựng sơn hà xã tắc, thì chúng ta hãy cố gắng để phấn đấu, để làm việc và để tiếp thu những kiến thức, để chúng ta làm sao cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đời và đẹp đạo. Và Viện Trai Thăng Long cũng mong rằng được đón tiếp quý vị vào buổi mùng 1 đầu tháng 5 để giải đáp những câu hỏi, ví dụ như vấn đề chúng ta là như thế nào và làm thế nào để giải thích và tránh được điều đó một cách hiệu quả nhất. Và xin thay mặt cho tất cả các quý vị Phật tử, các quý vị đại biểu hôm nay đến đây và nhà hàng Viettel Thăng Long, chúng con xin trân trọng cảm ơn Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ đã đến với chúng con và đã chia sẻ cho chúng con những kiến thức vô cùng quý báu. Và bó hoa tươi thắm này, đấy chính là tấm lòng của tất cả chúng con. Xin kính dâng Đại Đức. Và sau đây xin kính mời Đại Đức và tất cả chúng ta xuống dùng.